Xin chào các bạn. Hôm nay là ngày 19 đây tháng 8 năm 2023. Tổng cộng là hơn 43 bạn đạo. Bài thơ ngỏ tuần này có tựa đề là Bấn loạn. Bấn loạn do mình tâm bất ổn. Tâm không cảm thức việc tâm hồn. Tự mình sửa tiến tâm thanh tịnh. Học hỏi không ngừng tự xét phần. Lương Sĩ Hằng, các bạn có ý gì đóng góp về đề tài này không?
Con dùng đóng góp anh bảo thì chứ đề tài hai kỷ bấn loạn á thì từ có ba cái lý do, có ba cái yếu tố. Thì thứ nhất á, con dùng thấy là cái thần kinh khối óc á, là nó bị mất quân bình à, là do cái kích động và ngoại cảnh á. Thì khi đó thì không có tự chủ được, con người không tự chủ được. Rồi yếu tố thứ hai nữa là do cái phần sát nữa. Phần sát là do cái phần hồn mà không làm chủ được cái thể xác á, thì lục căn lục trần á, nó lấn át, nó sức xúi dục à, nó làm những cái điều sai trái. Cái phần thứ ba nữa nó bấn loạn là cũng do cái tứ quan mắt mũi tai miệng á, là đúng là cái sở di trú á, để đưa vô những cái phần tử mà nặng trược động loạn để cấu kết ở bên trong, thì làm cho cái thân xác thể xác càng ngày càng động loạn lên, bấn động lên, bấn loạn. Xin hết.
Cảm ơn chị Dung. Thì đó là những cái phần nó đưa tới cái sự bấn loạn. Ngoài ra các bạn có muốn đóng góp gì thêm không?
Em xin nói nha.
Dạ.
Dạ, bấn loạn em hiểu thêm mới là nó trái ngược với sự thanh tịnh, nó động loạn. Rồi thì cái người mà bấn loạn là quản hồn, hốt quản, là mất quân bình, là mất trật tự nữa. Thì cái người tu mình thì ít cái trường hợp này nó sẽ giảm đi, tại vì mình có niệm Phật nó cũng giảm được, rồi mình có giữ tâm thanh tịnh bất cứ trường hợp nào xảy đến. Cho nên mà khi cái gì xảy đến á, khi mình gắng nhớ mình niệm Phật nó bấn loạn lên á. Em cũng có trường hợp này, em có trải qua khi mà được bác sĩ mà cho biết là mình sắp chết á, thì em tỉnh queo à, mình là tập chết trước khi chết mà đâu có gì mà sợ chết. Nhưng khi mà trên đường đi xe về đó, cái tự nhiên em bấn loạn, tự nhiên nó làm em chao đảo, nó làm em không có tự chủ được á, tay chân nó rụng rời, cái đó kêu mình bấn loạn đó. Thì một chút ánh sáng nó bùng lên, một chút ý nghĩ nó làm nó giúp mình niệm Phật được. Sau khi em niệm Phật một hồi á, cái nó ổn định trở lại, cái nó qua cái cơn bấn loạn đó. Cho nên mà qua cái bài đó cái em mới cố gắng niệm Phật để giữ tâm thanh tịnh. Ví dụ như trường hợp này có xảy đến lần sau nữa thì mình bình tĩnh hơn. Xin hết.
Cảm ơn chị Nga. Thì qua cái lời tường thuật của chị Nga đó thì mình mới thấy là ở trong bản thể mình nó có hai phần, một cái phần hồn và cái mặt, một mặt khác là cái phần mà lục căn lục trần vía và vạn linh, nó có hai phần ở trong đó. Thì thầy thường nói á, thượng bất chánh á, là hạ tắc loạn. Thì khi mà chủ nhân ông mà không có tu tịnh đàng hoàng á, thì ở dưới này nó loạn, tại đâu còn chủ nữa đâu, không có ai làm chủ nữa hết trơn á, thì ở dưới này nhân công nó loạn đi, nó muốn làm gì nó làm, mà nó làm ở trong cái sự động loạn, trong cái sự mất trật tự thì nó đưa đến cái sự bấn loạn, là quá mức á, đi siêu cái sự động loạn quá mức á, nó thành ra là bấn loạn. Tại mình động, thường thường mình động loạn mình động chút thôi, nhưng mà cái này nó đi cái đi tới đưa tới cái sự động loạn quá mức á, là mình không có kiểm soát được nữa hết. Thì nó là kêu là bấn loạn. Thì cũng như chị Nga kể đó, thì lục căn lục trần á nó cũng có thể bấn loạn, tại vì vạn linh trong này nó cũng có thể bấn loạn, tại vì nó không có theo kịp cái sự hiểu của chủ nhân ông. Cho nên khi mà chủ nhân ông biết sống cũng học hỏi, chết cũng học hỏi. Nên mình biết là mình tới đây tạm rồi, mình phải đi, cái chuyện đó là đương nhiên. Nhưng mà cái tuổi ở dưới này á, hồi đó giờ mình không có giáo dục cho nó, để cho nó hiểu đồng thức như mình á, thì thả ra thì nó sẽ bấn loạn. Thành ra cái trách nhiệm á, của phần hồn á, là làm sao điêu luyện và giáo dục vạn linh trong này để cho nó đồng thức với mình. Và khi mà nó đồng thức rồi, từ từ mình sau này mình khá rồi đó, mình đi tới cái chỗ cơ quy nhất á, thì lúc đó là ba tầng nó đều hiểu như nhau hết, thì nó không có cái sự khác biệt giữa cái sự hiểu của phần hồn và cái sự hiểu của vạn linh và lục cao lục trần. Nào, thì cái đó là nếu mà ở dưới này nó loạn á, là do cái phần hồn, trước hết là do cái phần hồn không có tu, không có tu hoặc là không biết tu, nghĩa là có tu mà hiểu hiểu đạo nhưng mà không có truyền bá cho lục căn lục trần, nghĩa là không biết tu, tưởng mình tu mình là đủ rồi, lục căn lục trần vạn linh thay kệ không cần biết. Nhưng mà cái đó là trách nhiệm của mình, mà nó có thể lôi cuốn mình xuống để mình đi xuống luôn cũng tại vì tụi đó, cho nên cái đó nó rất là quan trọng. Từ ngày mình mổ xẻ thì mình thấy là ở trong này đó tất cả là một, mình không có thể nào mà tách cái phần mà phụ thuộc của mình ra một bên mà mình không cần để ý tới nó, tại nó sẽ lôi cuốn mình hàng ngày hàng giờ hàng phút, mà nó cản trở cái sự hướng thượng thăng hoa của mình. Thành ra cái trách nhiệm của mình á, tu được bao nhiêu, hiểu được bao nhiêu, phải truyền bá xuống cho bao nhiêu, phải dạy nó. Nhiều khi nó đưa lên những cái đề nghị mà không có đúng á, mình cũng phải nói trong cái ý của mình, giảng cho nó nghe bằng cách nào. Mà muốn giảng một cách mạch lạc thì mình phải học đạo, mình mới nói một cách mạch lạc, nói đâu ra đó đàng hoàng chứ không có nói lung tung. Mấy người mà chê cái đồ này là đồ lý thuyết á, thì khi nói chuyện với lục căn lục trần nó đâu có nghe, nó biết là nói lung tung, không có căn bản về đạo pháp thì nó cũng không nghe đâu, tụi nó cũng khôn lắm. Mình nói mà cái lý mình không vững á, là mình cũng chết. Thành ra nhiều người y nói ơi tu thiền được rồi, nhưng mà cái đụng chuyện rồi mới biết là mình không có làm chủ lấy mình được, tại căn bản về đạo pháp mình không có vững, làm sao mình truyền bá được cho tụi nó nghe. Chuyện gì mình cắt nghĩa cũng không thông, làm sao mình cắt nghĩa cho vạn linh nghe được, là mình phải hiểu thông mình mới cắt nghĩa thông cho nó nghe được, còn mình hiểu không thông làm sao mình cắt nghĩa cho nó nghe. Bây giờ muốn thử thì phải có những cái hoàn cảnh nó tới nó thử mình chứ, thì ông trời ông cứ sẽ đẩy tới những cái hoàn cảnh trong cuộc đời mình, thế nào cũng có những hoàn cảnh nó có thể làm cho mình bấn loạn, hoặc là mình biết là mình sắp chết hay là cái người thân của mình sắp chết. Cái đó là cũng là một trong những bài học lớn ở trong cuộc sống của mình, nó sẽ làm cho mình bấn loạn khi mà mình không hiểu đạo, hoặc là mình hiểu nhưng mà mình không có truyền bá cho lục căn lục trần là đương nhiên sẽ có sự bấn loạn. Cái sanh tử là nó cũng quan trọng ở trong cái kiếp sống con người, nó cũng đe dọa con người hàng ngày hàng giờ hàng phút chứ không phải chơi. Nhưng mà mình học đạo bao nhiêu nay năm nay thì mình hiểu rồi, phần hồn là bất diệt, nó sống cũng học hỏi mà chết cũng học hỏi, có đến là phải có đi, không có ai ở lại đây đời thế gian, mình xuống đây là cõi tạm không phải là cái cõi cõi của mình, hồn mang xác mượn mà. Cái cõi này không phải cõi của mình, xuống đi tạm để học hỏi rồi ra đi thôi. Nhưng mà nếu mà phần hồn hiểu rồi không có sợ, nhưng mà không có dạy cho lục căn lục trần nó thấm hiểu cái chuyện sanh tử này á, thì trước cái sự sanh tử của chính mình hay là của người thân thì đương nhiên mình phải bị bấn loạn, rất lo sợ. Mình không có sửa soạn trước cho tụi nó trước những cái hoàn cảnh đó. Cái đó là những cái bài học lớn trong cuộc đời con người, ai cũng ít nhiều cũng phải đụng phải. Cái đó là bài học của định luật, định luật sanh ly tử biệt ở dưới thế gian này là phải học. Định luật đó nó quan trọng lắm, mà mình không có thấu hiểu lục căn lục trần vạn linh không thấu hiểu sẽ gây ra bấn loạn. Cái đó là một cái ví dụ thôi, mà cái đó là cái nặng nhất, cái vụ mà sanh tử sống chết đó, cái đó là nặng nhất, dễ bấn loạn. Qua một cơn bệnh nặng thì mình cũng có thể bị bấn loạn. Rồi những cái bấn loạn khác do cái mình thu hút cái sự động loạn vô quá nhiều mà mình không có cách giải, do cái tánh chấp mê của mình, cái chuyện gì mình cũng thu hút vô, chuyện gì bên ngoài mình cũng rước vô hết, cái chuyện rác rưới bên ngoài mình rước vô mà mình không hay, nay một chút mai một chút nó đóng thành đóng nó rộng, mỗi lần mình rước vô một chút xíu mình thấy đâu có gì đâu, chuyện này của người ta mà đem vô tâm chút xíu đâu có sao, nhưng mà nó chồng chất lâu ngày ở trong đó rồi tới hồi nó giải không nổi, thành ra mất trật tự. Cái nhà mà rác rưới tùm lum á, thì cái nhà đó mất trật tự, muốn tìm ra một cái gì cũng không được, nó mất đi cái trật tự là nó mất đi cái sự thanh tịnh và nó mất đi cái sự sáng suốt. Muốn giải quyết chuyện gì cũng giải quyết không xong, mà khi có chuyện lớn tới lại càng giải quyết không xong là càng lúng túng thêm, thì nó gây ra bấn loạn loạn hết trong này, nó nhảy lung tung, nó không biết giải quyết làm sao. Đó là cũng do cái mình hướng hạ, mình rước động vô nhiều hơn là tịnh, thành ra đương nhiên mình phải mất quân bình, mình phân tán hết cái thanh khí điển của mình phân tán hết tinh khí thần của mình phân tán hết cái nguyên điển của mình không có tập trung lại, thành ra trước những cái chuyện gì khó khăn á, là mình giải quyết không nổi, giải quyết không nổi thì mới sanh ra bấn loạn, khi mà mình không biết phải giải quyết như thế nào, không có thông á, mình phần hồn cũng không thông mà lục căn lục trần nó cũng không thông đó, thành ra mình thấy rõ là nhiều khi phần hồn hiểu nhưng mà lục căn lục trần vạn linh không hiểu, thì cái lý do thứ nhất á là mình không có dạy nó niệm Phật, thành ra cái trình độ nó vẫn còn thấp, cái sự chênh lệch giữa phần hồn và vạn linh ở bên trong này nó quá cao đi, thì giờ mình có lúc đó mà ngay cái lúc đó mà mình nói tụi nó cũng không nghe kịp, thành ra nó đòi hỏi có một cái sự sửa soạn, nghĩa là mình phải điêu luyện nó mỗi ngày để nâng cao cái trình độ nó lên, để khi có chuyện á, đuổi nó có quên á, mình nhắc nó chút xíu nó cũng nhớ, còn mà nó bấn loạn vậy á, là mình thấy cái sự chênh lệch nó quá nhiều rồi, như là hồi xưa giờ mình niệm Phật mình không có bắt tụi nó niệm, cái thứ nhì đó là mình không có cái giây phút nào mà để giáo hóa giáo huấn lục căn lục trần, thành nó mới nó xảy ra cái trường hợp bấn loạn này, cho nên bây giờ cái công việc của mình hàng ngày á, là phải dạy cho tụi nó niệm Phật, cho nên mới ngồi niệm Phật trong tịnh là dạy cho tụi nó ngồi niệm Phật mỗi ngày một chút vậy đó. Từ từ chứ mình đâu có huấn luyện một ngày mà nó hiểu hết hay là nâng cao cái trình độ nó lên được hết, thì mỗi ngày mình biết cái chuyện nó khó cho nên mình phải đầu tư vô đều 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 mỗi ngày vậy, không có ngày nào mà bỏ hết đó. Bỏ là tiêu rồi, tại mỗi ngày mình rước biết bao nhiêu chuyện động vô mà mình không có cho nó tụi nó giây phút nào hướng về cái trật tự thanh tịnh đó, thì khó mà giải quyết, khi có chuyện tới là phải bấn loạn, là nội khoa tâm lý bất ổn liền, đầu óc nó loạn lên liền, ở dưới nó loạn mà phần hồn giải quyết không được đó, là nó là cũng làm phần hồn loạn luôn. À, ở dưới trong như trong một cái quốc gia mà dân chúng nó ngu si, nó không có thức tâm, nó không có hiểu gì hết trơn đó, thì khi mà nó nổi loạn đó, ông tổng thống cũng mệt lắm chứ, đâu có biết làm sao, thành ra nó ảnh hưởng cả nguyên cái cơ đồ của mình là vậy, thành ra mình phải nhớ cái câu mà tu thân trị quốc bình thiên hạ mà thầy thường giảng, các bạn còn nhớ ý nghĩa của mấy chữ này không, tu thân trị quốc tề gia, tu thân tề gia, tu thân tề gia
tu
trị
tu tu thân là mình sửa chữa, mình sửa tính hư tật xấu.
tề gia,
Tề gia tức mình bình ổn được ở trong trong bản thể của mình đó. Rồi trị quốc bình thiên hạ tức là mở cái bình bình đẳng với bên ngoài.
lấy cái thức bình đẳng đối xử với mọi người kêu là bình thiên hạ. Để kiếm Có cái băng nào cho các bạn nghe lại. Thành ra cái quốc gia, cái tiểu vũ trụ của mình nó quan trọng, cái trật tự bên trong nó rất quan trọng. Mình đừng có để mà tới giờ mà mình đụng phải chuyện của mình mới lo là nó không có kịp. Phải sửa soạn trước. Khi mà có chuyện tới á, thì mình mới dễ qua, mình qua nhanh hơn những cái người mà không có sửa soạn. Chứ không phải là mình không có gặp khó khăn nhưng mà nó lướt qua dễ hơn. Còn mình không có sửa soạn á, đương nhiên là nó phải khó khăn hơn nhiều lắm. Giờ mình nghe thử trước gái nha, coi thầy nói gì nha.
Thầy thầy nói lại cái tu thân tài gia thì quốc tình
thầy giả tu bổ sự nào trong khối óc của mình hóa tánh mình còn mê chấp, giống như con mình con vợ mà không biết giữ cái thanh danh của người chồng con phải sửa lại, thấy chưa? Con vợ muốn người chồng nó phải giữ cái thanh danh người chồng và lễ độ con để anh người chồng thân vì người chồng thương mình mới sống, mình không thương mình nên đi lấy người khác, ví dụ vậy đó. Mình tu bổ lễ độ mình một người hiền thế, một người người mẹ hiền, cái gia cảnh tự nhiên người chồng rõ ràng, hiểu chưa? Mình mỗi câu mỗi kích tác, mỗi câu mỗi giọng đầu nó thì nó phải tự vệ rồi. Nó hơn mẹ này dữ quá, tôi thương nó, tôi không tắt nó mấy câu nó mới biết tôi, thì tự nhiên hai bên trong cái sự cạnh tranh nó không có lợi lộc cho gia cảnh. Và cái lỗi lầm của cha mẹ để truyền bá cho con trong cái thức rạn nứt tâm hồn, không có mở trí, con hiểu không?
Yeah.
Nếu con muốn chồng con tốt thì tu bổ sửa chữa những cái khiếm khuyết cái con thiếu đó.
Yeah.
Vị trí của con là Dushme, là một mẹ hiền, là một hiền thế, một người vợ hiền. Hai vai trò đó con làm được chưa? Con làm được rồi là con đã tu bổ được. Chứ con mới thấy là tu bổ tu thân tề gia lúc đó không bình thản, chồng tôi nói gì nói cũng từ trong lòng muốn suy nghĩ quy phạm, ngài nói gì nói tôi phải phục vụ ngài, vì tôi cứ chửi ngài tôi cũng phải lo cho ăn, tôi phải lo được ăn mặc, tôi lo lúc ngài bệnh hoạn thì người tạm cái chuyện đó là quân phu trong cái người tạm thôi. Bởi vì đi ra đời bây giờ Phạm Thị Tranh nói tôi giỏi, tôi xã giao giỏi, nhưng mà nói bà Lý Vũ Cương chứ đâu có biết đâu Phật bà Phạm Thị Tranh đâu, có gì đâu thừa cha Cương chứ đâu có thừa, giờ ông Cương như vậy hả? Ông Cương là người đứng nào, tại sao mình muốn buông bồi cho cái đầu xe mình nó tốt, đi xe tram mà máy nó không tốt làm sao chạy tới hỏi tài xế hả? Mình bồi cho cái đầu xe nó tốt. Thì muốn mọi đầu xe thì tốt, người service phải là service tốt, người vợ là người service phải là người đầu xe cho dọc cho mở em, thấy chưa? Đó là nhiệm vụ của các con đó.
Xin
tu bổ sửa chữa bình thiên thề gia đâu đó nó nạt quá rồi trị quốc, lúc đó con đưa nung nấu cho bản tánh tham sân si muốn lợi dụng con, chồng con làm tiền cho con nhiều hơn, đưa lên về ngành đạo đức, cái lợi dụng cái dục đó đưa ra thăng hoa cởi mở, còn trời Phật chứng minh chứ không phải mình muốn là được, cái gì cũng tưởng để trời Phật chứng minh chứ mình không có muốn được, nó có bao nhiêu được bao nhiêu có chừng, ăn bao nhiêu mặc bao nhiêu có chừng, không có muốn hơn được. Đó là hiền thế trong gia đình mà một người mẹ hiền trong gia đình nó đem đi chỉ quá rồi mới bình thế nào, con mới thấy là tất cả phụ nữ đều là trong cái khổ, mà từ cái khổ thoát ra cái khổ, từ thừa giỏ quá xem quá nhanh khổ tôi phải bảy buộc đâu cũng như võ sĩ, nhưng mà tôi hóa văn rồi tôi yên, tôi mới truyền bá cho chị, tôi thấy là chị em khổ là tôi khổ, lúc đó tôi mới bình yên, thì tự nhiên người ta bầu con làm xã hội, tôi hiểu chưa? Tu thân tề gia trị quốc bình, cái thức bình đẳng con mở ra rồi cũng thương hồ thấy cũng hòa cố cực ngày cái mình thương yêu rồi, mình không phải là sửa nó, mình nói tôi được như vậy, như vậy tôi được như vậy nhờ như vậy, bây giờ nó đủ rồi.
Rồi tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ, tu thân là thầy có nói rồi, tu bổ sửa chữa đó cái sự khiếm khuyết của mình, Tề gia là lập lợi cho cái nhà mình ở đâu đó nó đàng hoàng. Trị quốc là mình làm cho cái tiểu thiên địa này nó thăng hoa lên. Rồi bình thiên hạ là mình dùng cái thức bình đẳng để đối xử với mọi người. Thì đó đại khái nó là như vậy ha. Rồi cái đó là bấn loạn. Bấn loạn do mình tâm bất ổn. Ở đây thầy nói là bấn loạn do mình tâm bất ổn. Cái tâm nó bất ổn ở dưới này nó loạn, nó làm cho cái tâm bất ổn luôn. Tại vì trong xứ mình nó có loạn, nó không có yên, cho nên nó làm cho cái tâm mình bất ổn luôn. Ở dưới này mà nó đưa đủ thứ cái ý nghĩ bậy bạ lên á, là cái phần hồn mà không vững á là cũng bị bất ổn luôn, cái tâm mình cũng bất ổn luôn, nội khoa tâm lý của mình nó cũng bất ổn luôn, là do cái phần hồn thiếu tu, không có lập lại, không có làm hết những cái chuyện gì mà mình cần phải làm để cho đem lại cái sự quân bình thanh tịnh trong cái tâm hồn của mình. Thì thượng bất chánh á thì hạ tắc loạn là vậy, là tại vì cái phần hồn không có tu, không có đàng hoàng thì đương nhiên ở dưới này nó nổi loạn, mà nó nổi loạn thì nó làm cho phần hồn loạn luôn. Tâm không cảm thức việc tâm hồn, là câu này muốn nói gì? Tâm không cảm thức việc tâm hồn. Việc gì gọi là việc của tâm hồn? Phần hồn phải làm gì? Theo các bạn thì phần hồn phải làm gì? Việc gì là
Dung nghĩ
việc?
là phần hồn nó phải trở về cái vị trí chủ nhân ông.
Làm sao mà nó trở về cái vị trí của chủ nhân ông được?
Thì nó phải tu để giáo dục và cái lục căn lục trần thì mới nói trở về hành pháp tu thì mới trở về vị trí của
Tu
chủ
đó,
nhân ông.
tu đó giai đoạn nào mới trở về làm chủ được
Tôi
tu?
đến giai đoạn là trở về cái chân hồn, coi như là mà chân chân tâm thì mới làm chủ được, trở lên cái chân tâm.
Làm sao mà mình trở về tới cái chân tâm được?
Khi
Khi nào?
mà mình từ cái phàm tâm á, mình hành pháp, mình sửa tâm sửa tánh thì mình để mà trở về cái chân tâm được.
Các bạn nghĩ làm cách nào mà khi giai đoạn nào mình mới trở về với chân tâm được?
Dạ, theo em là phải hạ trung thượng thứ quy nhất trước
À, thứ
thì
nhất
mới
là
có đi lên.
phải quy nhất ba cõi bên trong này trước, phải không? Rồi sau đó, sau đó làm cái gì nó mới
Dạ, và sau đó là còn phải mình phải khai thông ngũ tạng, khai thông nhâm đốc nữa, tất cả những cái luồng điển nó được phải giờ lên trên trung tâm sinh lực của càn khôn của tiểu thiên địa này á, thì lúc đó rồi nó mới chân tâm nó mới trụ được trên đó, không còn xuống nữa mới gọi là chân tâm. Mình nếu nói về cái bước thấp nhất á, là cái chân tâm mình nó là trụ trên đỉnh đầu. Còn nếu mà nói cái vấn đề cao á, là chân tâm phải xuất ra khỏi phần hồn này cách một đầu từ 1 tấc đến 3 tấc mới gọi là chân tâm. Còn cái chân tâm mà nó còn chạy xuống phàm tâm, nó dầu trụ trên đó 24 tiếng mà trụ 23 tiếng mà nó còn xuống dưới cái phàm tâm này chưa gọi là chân tâm, mà chỉ gọi là thức tâm hoặc điển tâm mà thôi. Đó.
Thành ra mình muốn mà trở về với chân tâm cái chuyện đó nó cũng không có đơn giản gì mấy ha. Mình biết cái mục tiêu nó là như vậy, nhưng mà trước hết là mình phải thanh lọc cái bản thể này, thống nhất thượng trung hạ là nó đồng hiểu với mình rồi đó. Mình phải vượt khỏi cái sự kích động của ngũ hành trong bản thể. Như là mình lên, lúc đó mình mới lên, mình ngồi trên đỉnh đầu trước. Thì ở trên đó mới là lấy lại cái chủ quyền của mình, làm chủ cái bản thể này được. mới lấy lại cái chủ quyền của mình được, chứ không phải là đơn giản. Thành ra cái người mà lấy lại chủ quyền á, làm chủ lấy mình rồi đó, là cái đó cũng như là bắt đầu thành đạo rồi. Mình nắm được cái tình thế bên trong rồi, mình đâu có cho nó mà loạn bậy bạ được. Mình nắm rồi mình có quyền á, mình ra lệnh á, nó mới được làm, còn không có ra lệnh nó đâu có dám làm. Thành ra lúc đó nó đâu có loạn nữa, đâu có bị động nữa. Nói không là không, chứ không có vấn đề mà khuyến rũ hoặc là lôi cuốn. Mình thấy cái đó nó hết có loạn, làm chủ được. Khi mà mình làm chủ được á thì mình mới biết à, tâm không cảm thích việc tâm hồn. Chứ việc của tâm hồn là gì? Việc của tâm hồn là làm gì đâu?
Dạ thưa em, không có việc tâm hồn nữa, là xuống thế xác này chỉ lo tu bổ sửa chữa những thói hư tật xấu để mà tìm con đường đi về thôi, chứ ở dưới này đâu có ở dưới này luôn, mà đâu có mà tạo gọi là chức vị hay là ngày dưới này đâu, chỉ lo mà tu bổ sửa chữa những thứ khiếm khuyết của để mà đi về.
Thì cái phần hồn nó phải lo cái việc về tâm linh, cơ đồ tâm linh của nó phải xây dựng. Thì nếu mà nó muốn xây dựng cái cơ đồ tâm linh của nó thì nó phải bắt đầu nó nghiên cứu về đạo pháp, nó phải hành pháp. Trước hết là hay phải hành pháp để hỗ trợ cho nó lập lại trật tự trong tâm thân, rồi nó mới nghiên cứu đạo pháp, nó biết đường nào đúng, đường nào sai, đường nào đi lên, đường nào đi xuống. Khi nó hiểu được phần nào á, thì nó mới đem về nó áp dụng cho chính nó. Mà như nó biết là đóng cửa thế gian mới mở được cửa thiên đàng, thì lúc đó nó phải quay về, nó sẽ nghiên cứu coi làm cách nào để đóng cửa thế gian, mà làm cách nào để mở cửa thiên đàng. Thì nó nghiên cứu
Dạ
từ
em còn nghe thầy nói là cái phần hồn mà nhập xuống thể xác này nó còn mang một cái đại nghiệp nữa anh.
cái đó tính sao đi, cái đó đại nghiệp của nó là tính sao đi, nhưng mà cái chuyện sống của nó hàng ngày, cái chuyện mà nó đem lại cái đại loạn cho nó hàng ngày á, là do cái cuộc sống hàng ngày của mình mà mình không có làm chủ được á, thì mỗi ngày nó đem vô chút chút chút, nó động càng ngày càng động thêm, thì rốt cuộc cái hồn nó không có làm tròn cái bổn phận của nó. Là thứ nhất là nó phải hiểu nè, rồi nó phải ráng tu, là phải quay về bên trong này, không có được hướng ngoại nè, bớt hướng ngoại đi, quay về bên trong, không có được làm cho cái thân xác này nó bận rộn quá. Nếu mà cái vía này mình sai, nó làm đủ thứ chuyện hết trơn á, thì nó không còn rảnh rang mà để lo chuyện đạo nữa. Thành ra mình cũng phải nhẹ cho nó, nhẹ gánh bớt đi, để nó quay về bên trong, cho nó lo, nó nghiên cứu đạo, nó lo, nó học đạo, nó lo, nó nghe băng. Rồi phần hồn có trách nhiệm á, là phải cũng như nãy mình nói đó, là học được bao nhiêu truyền bá xuống cho tụi nó bấy nhiêu. Rồi phần hồn phải lo sửa tâm, sửa tánh. Sửa tâm là sửa làm sao? Cái gì gọi là sửa tâm? Cái tâm nó bị cái gì mình phải sửa? Cái tâm mình bị cái gì mà mình phải sửa? Mình phải luyện đó. Cái gì khó nhất của cái tâm mình? Cái tâm mình nó bị cái gì mà mình phải luyện cái gì? Tại sao cái tâm mình nó không có giống cái tâm của ông Phật? Tâm của ông Phật là sao? Tâm của người phàm sao mà tâm của ông Phật là sao?
Tâm mình là tâm con khỉ anh, thành ra mình phải luyện nó, thì nó cứ nhảy tới nhảy lui hoài, thành ra là nó đâu có ngồi yên chỗ được. Chẳng giờ mình muốn biết là mình ngồi niệm Phật vài phút biết liền.
Rồi ngoài cái tâm con khỉ, cái tâm người phàm nó còn sao nữa?
Dạ nếu tâm người phàm là tâm hơn thua đố kỵ rồi này, cái đủ thứ mình phải.
Tâm hơn thua, giận hờn, nên không có biết tha thứ và thương yêu. Tại cái khó của cái tâm người phàm á, là khó mà tha thứ và thương yêu đó. Mà nó, nếu mà nó không có biết tha thứ và thương yêu á, thì nó khó đi tới cái thực hiện từ bi. Mà nó không có thực hiện từ bi thì nó đâu có trở về cái cõi của Phật giới được, đâu có trở về thanh nhẹ được. Nên thành ra việc nó phải điêu luyện rất là nhiều, rồi nó phải dạy cho chúng sanh trong này tu, rồi nó cũng phải tu càng ngày càng mở rộng cái tâm, phải quảng đại cái tâm con người ấy. Thường thường nó eo hẹp, cái gì nó cũng nghĩ cái chuyện lúc chút thôi, cái gì nó cũng tính hơn tính thiệt cho chính nó thôi, nó không biết mở tâm ra để phục vụ và đóng góp cho những người khác, hoặc là chia sẻ cho những người khác. Cái gì nó cũng nghĩ cho nó thôi, nó tưởng cuộc đời này là vĩnh cửu, nó có thể ở đây mà nó giữ được hết tất cả những gì nó có. Cho nên cái tâm nó tính cái chuyện bành trướng ở thế gian thôi, cho nên không có tính là để cho sau này nó có đất dừng chân. Cho nên không có cái phúc điền, cái phúc điền mới có đất dừng chân. Mà khi mà làm người, cái hồn nó không có biết cái phúc điền, nó không có biết gieo những cái giống tốt, gieo hành đức tốt, thì lúc mà chết nó không có đất dừng chân. Tại lúc còn sống mình không có biết gieo cái hành đức tốt cho chính mình làm những cái chuyện mà không cần thiết không, chứ mình không có biết gieo cái hành đức tốt. Con người mà không có hành đức thì đâu có tương lai, đâu có gì, có tiền có bạc nhưng mà không có hành đức thì mình biết đi đâu rồi, biết cái gì giá trị thật và cái gì không có giá trị. Thành ra cái tâm nó không cảm thức việc tâm hồn, nó không có hiểu được cái việc của tâm hồn là phải làm gì, là phải trở về xây dựng những cái đó để làm chi, để trở về với sự thanh tịnh và sáng suốt để làm chi. Tại lúc mình ra đi á, mình rất cần cái sự thanh tịnh và sáng suốt, mà cái đó nó phải sửa soạn từ từ, chứ không phải đợi tới lúc đó là bây giờ tôi sắp đi rồi tôi muốn có thanh tịnh và sáng suốt, thì cái chuyện đó nó không có. Mình phải xây dựng mỗi ngày chút một chút để mình đi về cái hướng đó, thì cái vốn căn bản của mình á, lúc đó nó mới còn. Làm lúc đó mình ra đi với chỉ có cái sự thanh tịnh và sáng suốt là mình có thể mang theo được thôi, những cái khác là đều bỏ lại hết. Thành ra mình phải thức thức từ bây giờ, cảm thức từ bây giờ là cái việc tâm hồn là phải xây dựng cái, tìm lại, khôi phục lại cái vốn căn bản là sự thanh tịnh và sáng suốt. Cái đó là việc cần thiết. Còn nếu mà cái hồn nó không hiểu cái chuyện đó là cần thiết, nó chạy lo chuyện đời không á, thì tới đó là quá trễ rồi. Cái ngày ra đi ai cũng có, không biết lúc nào thôi, không biết thời gian mình còn lại để xây dựng từ đây tới đó là bao lâu. Nhưng mà nếu mình không làm bây giờ, tới đó là quá trễ rồi. Tự mình sửa tiếng tâm thanh tịnh. Câu này làm sao?
Em xin đóng góp.
Yeah.
Dạ thì cũng như hai câu trên đó, thì cái câu đầu nói là mình bấn loạn đó, cho nên nó là cái bấn loạn là do mình đó, là không biết sắp xếp là cái trật tự của trong cái xá địa quốc này, mình không có lập lại từ đầu, cho nên nó là bây giờ tự mình sửa tiếng tâm thanh tịnh là tự mình phải sửa cho mình, không có ai mà vào đây mà sắp xếp mà sửa lại cho mình. Chính ông Phật ông cũng không sắp xếp được cho mình, nó ông chỉ cho mình cái đường lối để mình đi thôi. Cho nên là mình sẽ biết được cái thói hư tật xấu của mình hay những cái gì chi chi đó, thì mình phải lập lại trật tự. Mà như cái pháp vô vi mình nó cũng có bốn bước đó, thì cái bước đó là đầu tiên mình phải lập lại cho có sức khỏe, rồi bước thứ hai mình phải ổn định, rồi bước thứ ba mình muốn phát triển về tâm linh, bước thứ tư mình học đạo được. Thì như vậy mình sửa đây sửa lần lần lần, một ngày hai, cho mình không có cái đố tật nào mà mình sửa trong một ngày hai ngày mà mình sửa được, mình phải sửa nhiều lần. Thì mình sửa được thì cái tâm mình mới bắt đầu thanh tịnh và sáng suốt nhẹ nhàng được.
Cảm ơn anh. Thì tự mình sửa tiếng, cái tâm mình nó mới đi thanh thanh tịnh. Nó đi từ đâu? Nó đi từ động loạn. Giáng lâm vô trong cái thể xác này là động loạn rồi. Cái thể xác mình là trược. Cái gì mà rờ mó ở thế gian rờ mó được đó, là thuộc về âm. Mà âm là trược. Cho nên có cái xác này, mình còn bị giam trong cái xác này á, là nó còn tà, nó còn trược, nó hôi thối. Qua ba tắc lưỡi là hôi thối rồi, là tà là trược. Mà khi mà mình còn bị giam trong cái thể xác này á, chứng minh là cái sự trần trược của mình nó quá nhiều. Chứ nếu mà mình hoàn toàn thanh á, là mình không có ở trong xác này nữa, hồn lìa bản thể rồi, tâm thân ngoại thân rồi. Thành ra lúc nào mình cũng biết là mình còn trần trược, mình còn tà, mình còn trần trược, chứ không không phải là mình hay giỏi gì đâu. Khi mà mình bị còn bị giam trong đây, mình biết là mình cần phải thanh lọc nhiều hơn nữa. Tại hàng giờ hàng phút mình đem vô cái sự trần trược quá nhiều mà mình giải chưa có đúng mức, chưa có hết. Ông Phật mà ông còn phải lo giải liền, mà đem vô là ông giải liền, ông nói ông ấy giải không kịp. Còn mình á, là không kịp từ lâu rồi, nhưng mà mình nếu mà mình không có chăm lo mà thanh lọc á, thì không biết chừng nào nó mới kịp, không biết chừng nào mà nó mới được thanh, mà nó đem vô là đem ra liền đó. Ông Phật ông làm vậy, vừa ổng cái bản thể ổng là thanh, cho nên cái gì mà trượt vô là đem ra liền, là giải liền, không có chờ. Còn mình nó vô trong, nó ở trong lâu quá mình đâu biết, mình tưởng mình thanh, mình tưởng mình thanh lắm à, nhẹ nhàng lắm, nhưng thiệt ra mình trượt mà mình không hay, mình không biết cái gì trượt cái gì thanh, không biết cái gì động cái gì tĩnh, mình đem chút 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 vô nó không có đem nhiều đâu, thành ra mình khó thấy lắm. Mỗi ngày đem chút 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 vô nó đóng ở trong đóng vậy đó, thành ra mình biết, mình mà ý thức được cái điều đó là lúc nào mình cũng nghĩ tới cái sự thanh lọc ấy. Thanh lọc là mình phải làm sao giải bớt cái sự động loạn bên ngoài để mình quay về bên trong, mình xây dựng cho cái tâm mình nó càng ngày càng nhẹ, nó mới hướng thượng được. Nên sửa nó phải hướng thượng, hướng nội trước, hướng nội bớt, giảm bớt cái sự rước, cái sự động loạn ở bên ngoài do cái hướng ngoại, rồi từ từ mình mới thanh lọc, mình tập trung, mình đưa nó đi lên, thì mới đi lên trên đỉnh đầu nó mới thanh tịnh. Mà mình chưa lên được tới đỉnh đầu á, luồng điển của mình chưa trụ trên đó, thì nó đưa chưa đi tới thanh tịnh. Thành ra mình biết cái chiều hướng của mình phải đi, là mình phải cố gắng đi theo cái chiều hướng đó, đừng để cho nó lôi cuốn đi ngược dòng. Thường thường mình sống trong ngày là mình bị lôi cuốn đi ngược dòng nhiều lắm, mình không hay. Thì bây giờ nó đòi hỏi cái sự thức tâm của mọi người thôi, chứ nói thì ra thì phần hồn hiểu liền, nhưng mà phần hồn phải thức tâm mà để dạy lại cái phần bên trong mình, là cái đó là trách nhiệm của phần hồn, mà đâu có ai vô đó mà sửa mình được, chỉ có tự mình sửa thôi chứ đâu ai sửa được. Ông Phật ông cũng làm gì mình được, ông chỉ nhắc tuồng thôi, ông chỉ đường thôi, rồi cái chuyện làm đó là chuyện của mình. Mình phải sửa nó mới tiến được. Còn nếu mà mình để nó chạy theo cái đường mà mấy chục năm nay mà thành tánh hư tật xấu rồi đó, tập quán xấu rồi đó, theo cái tập quán nó mỗi ngày mở mắt ra là làm theo cái tập quán thôi, rồi đó giờ mình làm chuyện gì rồi tiếp tục làm chuyện đó thôi, mình không có ngưng lại mà sửa nó thôi. Bữa nay mình bắt đầu mình hướng về bên trong đi, sửa chút sửa chút, lắng từ từ, chuyện đời nhiều quá thôi lắng nó đi, bớt đi, dành 5 phút niệm Phật đi, hay gì 5 phút đi thị phi nói chuyện người ta hướng ngoại, thì mình dành 5 phút đó mình niệm Phật đi. Đó, từ từ mình trở về, mình lắng từ từ mình trở về, thì mình phải sửa nó mới tiến, thì cái tâm mình nó mới trở về thanh tịnh được. Còn nếu mà mình không có thức tâm mà để sửa, ngày nào cũng như ngày nấy, cũng sống như bình thường rồi đó, giờ mấy chục năm sống sao, giờ tôi cũng sống vậy, không có sửa. Mà tu mà không có sửa thì không có tiến, không có tiến là không có lui về thanh tịnh được. Lúc nào cũng động mà mình không hay, khi mà động mạnh cái là bấn loạn à, khi nào mà cái bài học lớn nó tới là bấn loạn. Trong đời người cũng có, ai cũng có những cái bài học lớn, nhưng mà nó tới là bấn loạn. Mà nhiều khi cái sự bấn loạn nó kéo dài, nó kéo dài, tại vì mình không có trở về cái sự quân bình được, mình không có đủ cái sự thanh tịnh và sáng suốt mà để lôi cuốn cái phần nặng trược ở bên trong này nó trở về cái sự quân bình, thì nó bị cái gì, cái bị cái gì mà con người ta dễ bị động loạn nhất sau những cái bài học mà lớn như vậy, cái gì nó làm cho con người ta động loạn nhất?
Cái sống và cái chết làm cho người ta dễ động loạn nhất, giữa cái sống và cái chết.
Cái sống cái chết thì khi mà mình đụng cái bài đó, đụng xong rồi đó, ví dụ người nào thân của mình mới mất đi, cái gì nó làm cho mình đau khổ nhất? Nghĩa là người đó mất rồi đó, là cái bấn loạn nó đã bị chịu chịu rồi đó, bây giờ nó còn tiếp tục nữa, tiếp tục là cái gì nó làm cho mình đau khổ mà nó kéo dài?
Hai cái cảnh sanh ly tử biệt không anh?
Thì mình đang học cái bài sanh ly tử biệt đó, nhưng mà sau cái tử biệt là người đó đi rồi đó, người thân của mình đi rồi đó, bây giờ cái gì nó làm cho mình đau khổ hoài
Cái
mà
kỷ niệm,
mình cái
cái
kỷ
những gì mà sống chung á,
à, những kỷ
cái
niệm,
sống chung làm cho mình nhớ lại.
những kỷ niệm mà mình nhớ chừng nào là nó làm cho mình khổ chừng nấy. Tại sao, tại sao mình lại khi mà mình nhớ là những cái kỷ niệm nó làm cho mình đau buồn? Ai cũng phải nhớ phải không, cái mà kỷ niệm á, làm sao mình xóa nó được, nó luôn luôn nó còn ẩn tàng ở trong cái óc của mình, nhưng mà tại sao nó làm cho mình khổ? Mình nhìn cái cảnh gì mình cũng nhớ cái người đó, hai ta hai hồi đó hai người đó sống chung cái cảnh đó rồi, có đi qua con đường đó rồi, có đi ngang cái cảnh đó rồi, có sống chung những cái giây phút ở cái chỗ đó rồi, thành ra khi mà mình thấy lại á thì đương nhiên ở trong này nó nhắc mình chứ. Nhưng mà có người khổ nhiều, có người khổ ít, tại sao?
Người nào thương người kia nhiều là người đó khổ.
Cái đó không
Tại vì
phải,
mình thấy cái chuyện đó nó không có khi nào trở lại được hết, nó mất luôn rồi,
mình
không có làm sao mà gặp lại cái hoàn cảnh lúc mà sống chung được, cái
nhưng mà
chuyện
có
đó
người
là không có biết làm sao, không có làm sao
mình
được, không có giải
biết
quyết được.
vậy rồi nhưng mà mình vẫn khổ, tại sao? Tại sao mình vẫn khổ? Mình biết là không có lấy lại được rồi, xong rồi, nhưng mà mình bị cái gì mà mình làm mình vẫn khổ?
Tại cái luồng điển, hai luồng điển nó quen nhau rồi.
Nó quen là nó bị, lúc mà nó bị cắt đứt thì lúc đó nó bị bấn loạn cái lúc đó, nhưng mà cái này nó có thể kéo dài mấy năm à, là nó không, cái luồng điển sau này nó sống mình nó cũng quen rồi, nhưng mà cái gì làm cho nó tiếp tục khổ?
Do thần, em nói là do thần giao cách cảm
Đâu phải
và
là
do
có
cái tâm
cả,
tâm tương ứng nên lúc
đâu
nào
có,
cũng nhớ nhung, cũng nghĩ đến.
cái này đâu có nhậu gì với tâm tâm tương ứng. Tâm tâm tương ứng là gì biết không? Cái gì gọi là tâm tâm tương ứng, có
Luồng
hiểu
điển của hai người gặp nhau
không?
và hợp với nhau và liên hệ với nhau mật thiết.
Tâm tâm tương ứng là thường thường nói gì, tâm tâm tương ứng với ai? Rồi bây giờ trở lại cái vấn đề tại sao khổ. Kỷ niệm là phải có rồi, không thể
Cái
nào
đó
không.
phải là do cái duyên điển của mình đâu anh.
Duyên điển là mình đã bị cái bấn loạn ngay lúc mà bị cắt rồi, nhưng mà đó giờ mình sống hai cái luồng điển nó quấn quýt với nhau nó quen rồi, bây giờ nó cắt, cắt ra nó còn có một cái luồng điển à, nó bị chế giới, tại còn có một mình à. Ở đó giờ sống là hai cái nó quấn quýt bên nhau nó quen rồi, là hai luồng điển, mà bây giờ mất đi cái luồng điển là cũng như là mất cái sự quân bình của mình rồi. Cái đó là một phần, nhưng mà bây giờ trong cái tâm trí của mình tại sao nó vẫn khổ, ngoài cái việc mà mình mất quân bình rồi, từ từ mình cũng quen với cái cuộc sống mới, phải không? nó cũng sống một mình, nó cũng quen, nhưng mà nó cái gì mà nó có thể tiếp tục làm cho mình đau khổ mà làm sao để giải cái đó. Bình thường mình làm gì?
Em thấy
Mình nhắc
thường
hoài, mình nhắc tới rồi lợi, mình nhắc mình hoài cái vụ đó, mình đem lại cái hoàn cảnh đó khi mà còn sống chung đó, mình nhớ hoài, mình nhắc lại cho mình, chứ không có, mình không có muốn đi ra, thiệt ra mình cũng không
tại
muốn đi ra
sao,
cái cổ đó nữa.
mình cứ nhắc lại cái hoàn cảnh đó hoài, tại mình không hiểu cái gì,
À,
mình bị cái gì.
cái gì không có cái gì thiệt trên thế gian hết đó, là nó phải đi, nó phải đứt, nó phải vậy, nó không có là khác hết.
Mình bị mê loạn,
Đấy, ok.
mê mê mà
Dạ.
loạn, hiểu không? Mê cái
Yeah.
gì, mê cái gì mà loạn cái gì, cái gì gọi là mê mà cái gì gọi là loạn?
Mê là mình thích cái gì mà nó không có đáng.
Không phải, mê là mình tưởng thiệt,
Rồi, tưởng thiệt.
hiểu chưa? Mê là cái cõi giả mà mình tưởng thiệt kêu là mê. Cái duyên mà vợ chồng á, nó thiệt hay giả?
Nó là một giai đoạn thôi, nó không không phải trường tồn, tức là nó giả, nó một giai đoạn, cũng giống như là mình chưa có hoàn thành được kiếp này thì kiếp này mình tiếp tục một giai đoạn nào đó thôi, được cũng
À,
phải
là
chia tay.
đóng một vai tuồng, đóng vai đào kép nghĩa ân, có nghe câu này chưa?
Dạ có.
Đóng vai đào kép nghĩa ân làm sao? Thầy không làm cái câu thơ đó. Đóng vai đào kép nghĩa ân làm sao? Chỉ trong một vở tuồng phải có đào, phải có kép, là một cặp, thấy không? Sống cái ân nghĩa là trong cái định luật vay trả, tùy theo cái kiếp trước như thế nào thì kiếp này nó sẽ diễn ra cái bài, cái tuồng nó khác, thấy không? Là mình đóng vai đào kép nghĩa ân. À, cái đóng tuồng là mình biết đóng tuồng là không có thiệt rồi, ở dưới thế gian này mình cũng biết rồi, mình đi coi hán mình biết rồi, cái gì mà đóng tuồng là không có thiệt. Sau sau khi hạ màn thì sao? Hạ màn thì sao?
Mình trả lời cái người thiệt của mình lúc trước.
À, mình chưa chịu trở lại người thiệt của mình. Nếu mà mình trở lại con người thiệt của mình đó, thì mình đã giải quyết vấn đề rồi. Con này mình còn luyến tiếc cái vai trò đó.
Luyến tiếc,
Cái
luyến
vai trò đó. Mình muốn cái vai trò nó mới kéo dài hoài thôi à. Chứ mình không muốn vở tuồng nó ngưng. Tự nhiên mình đang đóng tuồng bị hạ màn cái thế giới à. Rồi bây giờ mình mê. Mình cứ tưởng nhớ. Luyến tiếc. Luyến tiếc cái vai trò đó. Luyến tiếc cái hoàn cảnh đó. Mà mình không có muốn dứt khoát để trở về với chính mình. Ông ra ông, bà ra bà. Tại sao nói ông ra ông, bà ra bà?
cái mình
Cái
trước
gì?
sao mình trở lại cái situation đó,
Cái
trước
ông,
đó mình sao mình phải trở lại cái situation đó của mình.
mình phải trở về lo hồn vía của mình. Ở trong này nó có hồn vía, là nó có cặp ở trong này rồi mà mình không lo, mình không có biết lo, mình đi lo cái chuyện tạm ở bên ngoài, rồi mình tưởng thiệt, rồi mình mê nó, mình không có chịu rời nó, mình nhớ nó hoài, mà nhiều khi mình còn nuôi nó nữa. Nuôi bằng cách nào?
Nhắc
Nuôi là mình nhớ, mình cho nó nhớ thêm, kêu bằng nuôi. Nó đã nhớ, nó nhắc mình, nó làm cho mình nhớ, rồi mình sẽ để cho nó tiếp tục, nó nhớ hoài thì nó càng khổ, nhớ trong cái sự mê làm nó càng ngày càng khổ nữa, phải không? nhiều,
dạ.
nhiều khi mình lục những cái hình ảnh, những cái phim nào ra mình coi còn cho nhớ thêm nữa,
Xíu. Tại
phải
lúc đó cũng mình lấy của em mấy lời cái đó, mình thấy nó cũng đỡ khổ lúc đó,
không? Sao mà đỡ khổ, coi lại còn khổ thêm chứ sao đỡ
mà mẹ
khổ.
lúc đó thấy mình trở lại, mình tưởng tượng mình sống trở lại cũng thế,
Không,
là nó đỡ khổ
tôi
một
thấy
chút
coi
thôi,
lại là khổ thêm chứ không phải coi lại là bớt khổ.
nó mới quay lại lúc đó nó đỡ phần nào, rồi
Đâu
khi
có
mà trở
đỡ,
lại chút cái
coi
khác
lại nó,
đó
coi
mấy
lại nó,
cái hình nó mới khổ trở lại.
coi lại nó càng nhớ thêm chứ sao mà bớt khổ được. À, cũng lầm nữa ha. vừa mê mà cũng còn lầm nữa. Tưởng cái đó là làm cho mình bớt khổ mà cái đó nó làm cho mình khổ thêm, nó còn nhắc lại chuyện giả thêm chứ làm gì. Thấy mê lầm không? Cái phần hồn mê lầm nguy hiểm không? Làm cho cái tâm mình càng khổ. Thì bây giờ mình phải làm sao để thoát cái cảnh mê lầm này?
dục hết, phải
Làm
niệm
sao
Phật đó.
dục?
Mình niệm Phật để mà thoát bớt cái cảnh cảnh mà nhớ nhung đó.
Thế đó mình phải quy Phật. Quy Phật là làm sao?
Quy Phật hả? Quy là Phật, quy ý Phật,
Mình phải
trở
quy
về chính mình, trở về
đêm
với chính
đêm
mình.
nào cũng niệm quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, mà lúc này quy Phật là phải làm sao?
Trở về với chính mình
Trở về chính mình là bằng cách nào?
bằng cách mình tu, mình hành pháp để mình tìm cái phần hồn của coi như là cái phần hồn, phần vía của trong cái bản thể của mình.
Ai giải thích cái câu này rõ ràng cho tôi nghe không? Quy Phật làm sao? Dễ thấy mồm mà không nói được nữa thôi.
Quy Phật là trở về với sự thanh nhẹ chúng.
À, trở lại như thanh nhẹ, mình có làm cái gì mà mình trở về như thanh nhẹ được?
Thì mình cứ phải lo hành pháp và mình đóng cửa thế gian, mở cửa thiên đường thì mới linh trở về sự thanh nhẹ được, chứ còn nếu không thì mình hướng ngoài thì nó sẽ động loạn nhiều hơn đấy.
Mình phải niệm Phật, phải niệm
Dạ, lo niệm Phật để giải nghiệp tâm anh.
Phật. À, khi mà mình niệm Phật á, là mình trốn ở trong cái niệm Phật á, thì lúc đó mình không có bị cái mê lầm nó lôi cuốn mình nữa, mới kêu là quy y Phật vậy á, mình trốn trong cái niệm Phật. Nghe không? Tại vì mình để mà mình không có niệm Phật á, thì nó sẽ lôi cuốn mình ra, nó nhắc cái này nhắc cái kia, nó làm cho mình khổ. Thì bây giờ lúc mà nó làm vậy á, được. Bây giờ tôi đây, tôi vô tôi ngồi. Vô ngồi chừng nào mà hết nhắc là thôi. Vô mở băng thầy ngồi nghe niệm Phật vậy hoài, chừng nào hết nhắc thôi. Cái đó kêu bằng trốn trong niệm Phật. Cái đó nó kết lợi gì? Khi mà mình trốn ở trong niệm Phật á, thì lúc đó mình mới giải được cái nghiệp tâm của mình. Nó tới chừng nào á, là mình ngồi niệm Phật tới chừng nào hết nhắc rồi. Có cách chứ. Nếu không gì cũng được, nhưng mà nó kéo dài năm này sang năm nọ, không có biết bao giờ dứt. Cứ mơ tưởng cái chuyện giả mà cứ tưởng thiệt không. Rồi mình hy vọng là kỳ gì chết rồi mình đi gặp lại người đó, không có chuyện đó. Không phải chết là mọi người phải lo cái sự tiến hóa của mình, chứ đâu có ai đứng ở bên kia mà chờ mình để mình chết là hai người gặp lại, không có chuyện đó. Thành ra mình mê lầm, trong mê lầm là vậy. Mình tưởng thiệt không? Mình tưởng như cái chuyện mà không có không? Khổ là vậy đó. Nhưng mà ông trời, ông sanh ra con người nó có tình cảm. Nó có trái tim, tim thịt. Nó có tình cảm. Nó có những cái tình cảm phàm. Nó có cái sự nhớ nhung. Nó có cái sự luyến tiếc. Bởi vậy nó mới làm cho mình mê, mình khổ là vậy đó. Học trong cảnh giả mà cứ tưởng thiệt không? Thấy ông trời cũng làm hay không? Làm cho mình đóng một cái vở tuồng mà mình cũng tưởng như là thiệt vậy, chứ mình không có nghĩ là mình đang đóng tuồng. Khổ vậy á. Thành ra mình mới đi tầm đạo để thức tâm, để biết cái nào giả, cái nào thiệt. Thì qua những cái cảnh khổ đó để chi? Để đẩy mình lui trở về thanh tịnh, để cho mình thức tâm, mình quay đầu trở lại. Chứ không phải là để cho mình tiếp tục đi theo con đường khổ đó nữa. Mà cái đó ông làm giống thiệt á, cho nên làm khổ thiệt chứ không phải chơi. Nhưng mà để cho mình thức tâm, mình biết à, mình xuống đây đóng giữa tường, bây giờ còn cuộc hành trình của mình còn lại là ai đi đây? Mình phải đi với ai, đi giùm mình. Mà đi bằng cách nào? Đi trong động loạn nhớ nhung hay là đi trong thanh tịnh? Mình lúc đó nếu mà mình thức tâm á, thì mình phải tận dụng cái thời gian còn lại. Mình biết người kia đi rồi cũng sẽ tới phiên mình, nay mai gì cũng không biết chừng nào, thì mình phải lo đầu tư vô hết. Hồi đó bị hai người bận biểu mất lo đóng tuồng thì mình không có thì giờ. Nói thiệt, có hai người nó bận biểu lắm, người này rủ cái kia, người này rủ cái nọ, là hai người nó bận biểu, nó không có thì giờ nhiều. Bây giờ một mình á là mình có thời gian nhiều hơn. mà mình phải biết đầu tư trong cái thời gian đó để cho mình rút ngắn cái thời gian lúc mình ra đi mình có cái vốn. Chứ bây giờ mình ngồi đây mình nhớ nhung mình nuối tiếc rồi lúc mình ra đi ai đi giùm mình đây, cái sự nuối tiếc nó dắt mình đi đâu? Không, khổ lắm. Thành ra phải biết cách là vậy. Mà mình may mắn là trong vô vi là có đầy đủ hết dụng cụ cho mình rồi, không có thiếu cái gì hết. Có cùng băng niệm Phật của thầy, có cái pháp niệm Phật, có những cái băng giảng của thầy, thiếu gì chuyện để giải trí, thấy không? Giải khuây, giải buồn, biết bao nhiêu cùng băng thầy để lại, biết bao nhiêu cái sự minh triết của ông Phật, ông chỉ đường, ông đã thoát rồi, ông biết, không biết là toàn là giả không, thế gian vô nan sự mà không có gì, có thế gian đô thị giả mà không có gì thật hết trơn. Vạn sự khởi đầu bởi nhất không, là trước cũng không mà sau nó cũng về không, không có gì thiệt hết. Nhưng mà con người ta vẫn khổ vì cái giả này, thế gian vẫn tiếp tục khổ vì cái giả này. Thì bây giờ mình tu ra để cho mình thức, thức hồn, cái hồn nó thức rồi, nó phải dạy cho lục căn trần vạn linh trong này đồng thức, để không có bị lôi cuốn mà khổ vì cái thế gian tạm bợ này. Mình biết nó là cõi tạm, nhưng mà ai cũng khổ, khổ vì cái cõi tạm này, bởi vì mình mới tu là vậy đó. Tự mình sửa tiếng tâm thanh tịnh, lui về thanh tịnh ha. Mình biết cái đó là cái cần thiết. Học hỏi không ngừng tự xét phân. Câu này làm sao? Học hỏi không
Thì
ngừng.
muốn đó thì cái câu học hỏi không ngừng tự xét phân, và trong câu trong ngôn thầy có nói sống cũng học hỏi, chết cũng học hỏi. Cho nên nếu mình là cái người tu rồi thì trong cái sự thanh tịnh cũng có cái bài học, mà trong sự động loạn cũng có bài học, mà mình người tu rồi là mình học hỏi, là ý nói là mình trong cái vấn đề tu học mình không có ngừng nghỉ, thì càng ngày mình mới càng thanh tịnh, càng sáng suốt, thì mình mới xét, mình tự xét phân, tự xét cái trong cái quá trình của mình những sự kích động hay là thanh tịnh như đời đạo trần truồng như thế nào đó, để cho phần hồn mình càng ngày càng thăng hoa, càng tiến hóa. Em xin hết.
Là mình xuống đây mình biết là để học hỏi và tiến hóa. Cho nên nếu mà ăn thua mình nó chịu học hay là không học, cũng như học trò mà gửi tới trường, như có đứa nó ham học, có đứa nó chịu học, có đứa nó không chịu học. Nếu mà cái người mà chịu học hỏi á, không ngừng á, như là hoàn cảnh nào đưa tới cũng phải học á. Học để hiểu, để biết, để thức. Nghe không? Có thức mới có tiến. Thành ra mình học hỏi không ngừng á, là mình học bài á, là mình phải trả bài. Trả bài là phải trả cho đúng, phải không? Cũng như mình qua cái bài học sanh ly tử biệt rồi, giờ tới phiên mình trả bài. Trả làm sao để cho nó đàng hoàng đi. Trả làm sao mà mình để trở về sự thanh tịnh đó là trả đúng bài á. Còn mình trả mà làm sao mà cho cái nó cứ buồn hoài, nó nhớ hoài là trả bài không không thuộc bài, trả bài không thuộc. Nếu mà mình trả thuộc bài á, là mình lui về thanh tịnh, là mình hiểu hết rồi. Cho mình sáng mắt mình thấy cái giả là cái gì nè, không có thiệt. Cho mình sáng mắt đi. Nhưng mà mình không sáng là mình không có trả bài, mình không có trả đúng bài. Học bài nhưng mà trả không có đúng, không có thuộc. Còn cái người mà trả thuộc bài á, thì người ta hiểu rồi, nó thôi. Bây giờ bắt đầu một cuộc hành trình trong sáng suốt, thức tâm. Mình biết cái gì thiệt, cái gì giả rồi. Cái gì trường cũ và cái gì tạm bợ mình thấy rõ rồi. Hoàn cảnh nó là ân sư nó dạy mình rồi. Rồi trước nay mình không có rơi vào cái hoàn cảnh này, mình không có thức. Mà bây giờ ông trời ông đẩy mình vô cái hoàn cảnh này rồi đó. Mình hết có lối thoát rồi đó. Bắt buộc mình phải thức. Bây giờ mình phải ráng thức đi. Thì lúc đó mình mới học hỏi không ngừng. Tự xét phân. Khi mà mình học hỏi không ngừng, cái người chịu học á, thì người đã hiểu nhiều. Hiểu nhiều thì sáng suốt nhiều. Sáng suốt nhiều á, thì lúc đó mình xét, mình phân cái gì nó cũng rõ rệt, nó cũng minh bạch. thì nó không còn loạn nữa. Học hỏi không ngừng, tự xét phân, thấy không? Toàn là cảnh giả không, mình phải học hỏi không ngừng. Thì với cái tuổi càng ngày càng chồng chất thì học không học biết bao nhiêu cảnh rồi, biết bao nhiêu chuyện mà ông trời ông bắt mình học rồi. Giờ tới lớn một chút, đứng tuổi một chút rồi, phải hiểu nhiều hơn, phải thức nhiều hơn, mới xét rõ cái cuộc đời này là gì, phân ra đạo ở đâu, đời ở đâu, thế nào là quân bình, thế nào là thanh tịnh, trược là gì, thanh là gì, động là gì, tịnh là gì. Hai cái nó đều tương giao với nhau để giúp cho mình tiến hóa, nhờ cái động nó mình mới lui về cái tịnh. Thành ra hai cái đó nó hỗ trợ cho nhau để cho cái bánh xe tiến hóa nó quay, giờ đó mình mới tiến xuống đây. Mà không có kích động phản động mình đâu có tiến, không có những bài học đau đớn này làm sao phần hồn thức tâm nó vẫn còn mê. Thành ra nhờ cái đó mình học hỏi không ngừng nữa thì lúc đó mình mới tự xét phân được. À, các bạn có muốn đóng góp gì thêm không? Câu thứ nhất, làm người ai ai cũng tính toán lợi cho chính mình. Làm người ai ai cũng tính toán lợi cho chính mình hết. Tại sao? Chị Dung đọc đi ha.
Dạ. Dạ, câu thứ nhất. À, làm người ai cũng tính toán lợi cho chính mình hết tại sao? Đáp: thưa lúc chào đời có mắt mũi tai miệng lưỡi, bắt buộc phải hướng ngoại, chạy theo ngoại cảnh, tham muốn đủ thứ tạo động cho tâm lẫn thân, muốn lo động và không có lối thoát. Lớn lên cô đọng thành một tập quán gọi là tánh, mỗi người một tánh khác nhau. Sau khi bị tình đời đen tối đen bạc kích động và phản động mới chán chường, tìm đường giải thoát nghiệp duyên, hướng về phần hồn mà tu, ước mong được tự cứu rỗi thì phải tự động rời bỏ tập quán đã thu thập từ xa xưa cho đến ngày nay. Nhiên hậu mới đạt được một phần sáng suốt và thanh tịnh, bằng lòng thầm tu thầm tiến, kệ sửa mình tiến hóa, trí tâm yên, thân xác phơi bày khổ với phiền. Ai sửa ai tu ai được tiến, không tu không tiến vẫn còn phiền.
Ừ. Đây thầy muốn nói gì đây? Trong cái câu này thầy muốn nói gì? Thầy nói cái bài học của mình á, nó sắp đặt như vậy. Khi mà mình chào đời á, thì ông trời ông cho mình tứ quan, mắt mũi miệng lưỡi, thì mình phải hướng ngoại, mình chạy theo ngoại cảnh mình mới xây dựng cuộc sống của mình được chứ. Lớn lên mình phải biết cái đời này nó có cái gì, lớn lên thì cũng phải đi học, cũng phải đóng góp cho xã hội mới xây dựng được, mới có chỗ ở, có chỗ ăn nha. Thứ nhất là phải lo cho cái việc sinh tồn của mình trước, thì cái đó nó tạo cho mình bắt buộc mình phải hướng ngoại mình mới làm cái chuyện đó được. Chứ lúc mình mới sinh ra đời mà hướng nội không có làm gì hết trơn, lớn lên ai nuôi. Thấy không? Ra cái cuộc sống của mình nó bắt buộc mình phải như vậy, cho nên nó tạo cho mình động tâm lẫn thân, cái gì nó cũng bắt mình lo động đi, nhiều khi không có lối thoát. Thì cái đó lâu ngày nó thành một cái tập quán, nó là cái thói quen rồi, thói quen phải chạy đi kiếm ăn rồi tranh giành đủ thứ, nó thành ra cái tập quán. Thì tập quán lâu ngày nó thành ra một cái tánh. Mọi người có cái tánh khác nhau. Rồi ông trời ông sắp sẵn tình đời á, là ông sắp sẵn là nó phải đen bạc, nó không bao giờ mà tròn trịa như mình muốn hết á, nó không có bao giờ đẹp như mình muốn hết đó. Tình đời là phải đen bạc, là cái sự sắp đặt của ông trời như vậy mà, để kích động phản động mình, để cho mình chán cái mục đích ông cho mình học xuống đây rồi, nhưng mà ông muốn cho mình chán để mình quay đầu, chứ không phải ông muốn cho mình mê tới chết. Ông trời không phải cái ý muốn của ông là cho mình xuống đây, ông cho đủ thứ hết trơn, thấy cuộc đời này đẹp quá, cái gì cũng tốt hết, cái gì cũng mê hết. Ông đâu có muốn mình mê, ông muốn cho mình chán, cho nên ông sắp đặt rất là kỹ. Mỗi tuổi nó mỗi khác, 10 tuổi khác, 20 tuổi khác, 30 tuổi khác, 40 tuổi khác, 50 tuổi khác, rồi lên tới 60, 70 nó càng khác nữa. Thì khi mà làm cho cái thể xác mình nó càng ngày càng yếu dần á, là ông cũng muốn cho mình buông bỏ bớt, chán chường bớt cái cuộc đời này để sửa soạn ra đi. Hồi xưa mình còn nhỏ, mình mua cái gì mình cũng nghĩ ồ mình còn nguyên cuộc đời để sử dụng nó mà. Hồi 20 tuổi mình mua cái gì mình nghĩ ồ cái này tôi sẽ sử dụng suốt đời á. Nhưng mà khi mà mình đi lên tới 50, 60, 70 rồi đó, thì mình giờ mình thấy ồ bây giờ mình có cái gì nữa cũng không có xài được bao nhiêu năm nữa đâu, tuổi nó lớn rồi cũng phải sửa soạn ra đi rồi, thành ra lúc đó tự nhiên nó chán chường, nó không có tham tham muốn cái chuyện vật chất giả tạm ở thế gian, cái gì tạm ở thế gian nó cũng hết muốn rồi, rồi cũng phải bỏ, rồi cũng phải trở về không. Nếu mà tu thức tâm á thì dễ thấy hơn, người đời nhiều khi lớn tuổi mà cũng chưa chưa chịu rời. Người tu hiểu đạo thì dễ thức tâm hơn, thì dễ quay đầu hơn, thì lúc đó mới dễ chán chường hơn. Còn mình không chán là mệt á, lớn tuổi rồi mà không cái gì cũng mê hết trơn, không chịu chán là mệt á, nguy hiểm rồi đó, là mê mê nặng lắm mà, không có cái gì chán, cái gì cũng mê, cái đời nó đưa ra cái gì mình cũng mê là mệt, mình phải chán chường nó mới là đúng. Lúc đó mình mới tìm đường giải thoát nghiệp duyên. Nghiệp duyên là cái chuyện vợ chồng con cái đó, tìm đường giải thoát không phải là bỏ trốn phải không, nhưng mà làm sao cho cái tâm mình nó tách rời, làm sao cho cái tâm mình nó tách rời. Ừ? Giải thoát nghiệp duyên bằng cách nào? Bây giờ mình xuống đây mình tạo nghiệp duyên rồi, bây giờ mình giải thoát bằng cách nào? Nghiệp duyên là nó trói buộc phải không? Bây giờ mình muốn giải thoát là mình không có muốn nó trói buộc mình nữa, thì mình phải làm sao?
Mình nghĩ người nào cũng có một bài học riêng thì mạnh ai nấy học.
Mình nghĩ là một chuyện không, mình làm được không á là thêm chuyện nữa, cái đó mới thoát thiệt á. Chứ mình nghĩ thì cái đó ai cắt nghĩa mình cũng hiểu không, mình hiểu cái nguyên lý là mỗi người xuống đây đều có bài học hết, mỗi người xuống đây đều có cái phúc đức của họ hết, như là ăn bao nhiêu hưởng bao nhiêu coi chừng. Thầy nãy ông nói ăn bao nhiêu hưởng bao nhiêu coi chừng, cái gì ông trời ông cũng cho sắp xếp hết rồi, không dư không thiếu. Thì cái đó mỗi người nó có bài học của đó, mà không học là không tiến, mà mình ngăn cản cái người khác học bài của họ là mình cũng có tội nữa, thì phải đụng bài học là đương nhiên nó phải đụng mới thức tâm. Mà nhiều khi không đụng không thức tâm, mà mình nhiều khi mình thấy được nó sẽ đụng á, nhào vô mình cản cũng không được. Bây giờ mình hiểu được cái hiểu đạo á, mình muốn thoát được á, cái sự lôi cuốn đó đó, là mình phải quay về với mình, lo niệm Phật nhiều hơn, từ từ nó mới giải được cái nghiệp duyên đó, chứ không phải dễ đâu. Mình hiểu là một chuyện, nhưng mà nó khi mà nó xảy ra chuyện đó, là mình cũng bị lôi cuốn theo, cái đó là mình không có thoát được cái nghiệp duyên. Hướng về phần hồn mà tu thì lúc đó mình chỉ quay về phần hồn thôi, mình không có hay về cái cảnh tạm ở thế gian. Cái bài học tạm ở thế gian thì mỗi người đều phải học, hướng về phần hồn mà là tu, là mình quay về với chính mình đó. Ước mong được tự cứu rỗi phần hồn của mình, chứ mình không có cứu ai được hết á, mình phải tự cứu trước. Cứu rỗi phần hồn thì phải tự động rời bỏ cái tập quán đã thu thập từ xa xưa cho đến ngày nay, thì giờ mình phải thay đổi cái tập quán. Hồi xưa là mình lo cho người này, mình lo cho người nọ, bây giờ mình phải lo xây dựng cái luồng điển của mình, xây dựng cái sự thanh tịnh của mình nếu mình muốn giúp những người khác. Nhưng họ mới đạt được một phần sáng suốt và thanh tịnh bằng lòng thầm tu thầm tiến. Đó, khi mà mình có được một phần sáng suốt và thanh tịnh thì mình muốn giúp ai cũng dễ. Sửa mình tiến hóa trí tâm yên, thân xác phơi bày khổ với phiền. Ai sửa ai tu ai được tiến, không tu không tiến vẫn còn phiền. Khi mà mình chịu sửa mình tiến hóa, sửa những cái tập quán xấu của mình, khi mình sanh ra mình đã tạo gì cuộc sống, vì cái cuộc sống của mình đã tạo ra những cái tập quán đó. Bây giờ mình phải sửa để tiến hóa. Tiến hóa là sao? Là phải trở về với sự thanh tịnh, kêu là tiến hóa. Trí tâm nó mới yên. Thân xác phơi bày khổ với phiền. Thì mình có cái thân xác này toàn là khổ với phiền không à. Có cái xác này là khổ à. Bệnh hoạn là đủ thứ. Phiền não là tới. Ai sửa ai tu ai được tiến, thì người nào sửa người nào tu thì người đó được tiến. Không tu không tiến vẫn còn phiền. Nếu mà mình không tu không sửa thì mình sẽ không tiến, mà cái sự phiền não nó vẫn còn hoài. Rồi, chị đọc câu số 2 đi ha.
Câu số 2. Làm sao được khai mở trí tâm? Đáp: Thưa, muốn khai mở trí tâm thì phải tự sửa chữa trí tâm, từ đời lẫn đạo, thầm tu thầm tiến thì mới thấy rõ giá trị của sự thanh tịnh là cần thiết. Duy trì chữ nhẫn tạo lập một vị trí thăng hoa tốt đẹp, hạnh đức ngày càng dồi dào. Trệ hay không phát triển trí tâm cao, sáng suốt minh tâm rất nhiệm màu, cơ đạo không còn trong đảo lộn, bình minh quang chiếu, thực hành cao.
Này, ai muốn giải câu này? Thì bây giờ mình muốn tiến hóa là mình phải khai mở trí tâm. Chứ nếu mà mình sống mà mình không có hiểu cái gì về đời lãnh đạo á, thì mình không có tiến được. Tiến hóa thì cái trí tâm nó càng ngày nó càng hiểu nhiều hơn, nó được khai mở, hiểu biết được nhiều chuyện hơn. Chứ không phải nói là tôi sống vậy tôi đủ rồi, tôi có cái pháp thiền mỗi đêm tôi thiền vậy đủ rồi, mấy cái kia là lý thuyết tôi không cần biết. Mình không cần biết, mình không cần học, thì cái trí tâm mình nó đâu có được mở. Mình chê cái đó là lý thuyết thì cái trí tâm mình nó đâu có được mở. Mình đâu có hiểu được những cái chuyện mà ông Phật không muốn truyền cho mình. Đâu có phải dễ được hiểu được những cái chuyện mà những cái người ở trên cao mà đã truyền xuống cho mình đâu có hiểu được nhiều như vậy. Mà cái trí tâm mình không mở thì mình đâu có hiểu được. Thì bây giờ trước hết là mình phải tự sửa chữa trí tâm mình từ đời lãnh đạo để lập lại cái trật tự đó. Mình có chỗ mới có chỗ mà chứa cái sự thanh nhẹ đó thì mình mới hiểu được chứ. Còn nếu cái đầu óc mình vẫn mất trật tự hoài, mình không có sửa chữa cho nó trật tự thì mình đâu có hiểu được những cái diện vật muốn nói với mình. Nhiều người hiểu lầm á, tưởng ông Phật ông giảng hết rồi, lý thuyết đó ai cũng hiểu, làm sao mà hiểu được. Tưởng là hiểu thôi chứ không có hiểu. Tưởng là nhớ chứ không có nhớ. Tưởng là hiểu chứ không hiểu. Thầy không hiểu cho nên không nhớ, hỏi lại là không biết. Mà cứ đinh đinh là mình hiểu rồi. Như là ông Phật ông giảng mấy mấy ngàn cuộc băng đó, ai cũng nghe, ai cũng hiểu hết rồi. Tưởng nghe là hiểu, đâu phải vậy. Trí tâm không mở làm sao mà nghe mà hiểu được. Cho nghe 5 phút thôi lặp lại cũng không được nữa, nói chi. Cho nghe 2 phút thôi lặp lại cũng không được nữa. Chứ đừng nói chi mà cho nghe cả cuộc băng rồi mấy ngàn cuộc băng đó, nghe nghe cái đó là lý thuyết à, hiểu hết rồi. Khỏi cần phân tách, khỏi cần đào sâu. Nhiều người nghĩ còn nghĩ vậy á. Nghĩa là lý thuyết tràn đầy á, là ai cũng có hiểu, ai cũng có băng hết, ai cũng hiểu hết rồi. Tưởng nó đơn giản như vậy mà đạo nó đâu phải vậy. Nếu mà đạo nó đơn giản như vậy thì đâu cần phải sửa chữa trí tâm chi, để mở tâm mở trí. Mình là mình phải lo sửa chữa trí tâm từ đời lẫn đạo, sửa từ từ trật tự, đời cũng trật tự, đạo cũng trật tự, trở về quân bình, thầm tu thầm tiến thì mới thấy rõ giá trị của sự thanh tịnh là cần thiết. Thì mình càng học nhiều chừng nào á, thì mình mới thấy là rốt cuộc là cần có cái sự thanh tịnh. Mà mình muốn thanh tịnh á, mình phải làm những chuyện gì? Phải duy trì chỉ nhẫn, tạo lập một vị trí thăng hoa tốt đẹp. Thì rốt cuộc là con người, ông trời xuống đây cho học có một chữ là chữ nhẫn. Thì ra cái trong cái hoàn cảnh nào mình cũng chấp chấp nhận nhịn nhục học hỏi, thì mình mới tạo được cái chữ nhẫn. Những hoàn cảnh khó khăn mà mình chấp nhận để cho mình qua là mình đang điêu luyện chữ nhẫn, tạo lập thành một vị trí thăng hoa tốt đẹp đó. Thì mình có cái vị trí, khi mà mình có cái căn bản chữ nhẫn đó, mình có cái vị trí thăng hoa tốt đẹp. Chị Tuyết ở Bắc Ninh nó đừng có mở mic nha, nhà chị ồn lắm á. Duy trì chỉ nhận, tạo lập một vị trí thăng hoa tốt đẹp, hạnh đức càng ngày càng dồi dào đó. Thì mình nhờ cái chữ nhẫn đó mình mới có cơ hội thăng hoa, hạnh đức của mình càng ngày càng dồi dào, tại mình điêu luyện được cái chữ nhẫn. Khai thông phát triển trí tâm cao, mình khai thông cái trí tuệ của mình nó càng ngày càng phát triển, cái trí tâm mình nó càng ngày càng được nâng cao, sáng suốt minh tâm rất nhiệm màu. Thì nó càng lên cao chừng nào thì nó càng sáng suốt, thấy rõ cái tâm nó tất cả là nhiều sự nhiệm màu, cơ đạo không còn trong đảo luận. Câu này có nghĩa là gì? Cơ đạo không còn trong đảo luận. Này muốn đóng góp không? Cơ đạo ở đây là cái căn bản về đạo, cái cơ bản, cái căn bản về đạo, cái nền tảng của đạo nó không có bị đảo lộn nữa. Là mình có cái vị trí thăng hoa là mình nhờ cái nhẫn tánh mình mới xây dựng được cái thanh tịnh. Cho nên là cái cơ đạo của mình nó không còn bị đảo lộn, như là nó không còn bị động loạn nữa đó. Nó ngược lại với thanh tịnh là nó bị đảo lộn rồi đó. Cơ đạo của mình bị đảo lộn, còn cái cơ đạo của mình là nhờ cái nhẫn nhục, nhịn nhục mà mình xây dựng được cái sự thanh tịnh của mình, nó càng ngày càng thanh nhẹ. Bình minh quang chiếu thực hành cao, bình minh quang chiếu là lúc đó mình thấy lóe ra được cái sự ánh sáng rồi đó. Mình trong bóng tối mà mình đi ra tìm lại ánh sáng, cũng như qua một cái đêm dài đen tối mà bình minh xuất hiện đó, thì bắt đầu có ánh sáng quang chiếu, mình được thực hành nó càng ngày càng được lên cao. Rồi, câu số 3.
Câu số 3, muốn cầu tiến thì phải làm sao? Thưa, muốn cầu tiến thì trước hết phải thực hành trong trật tự, từ đời lẫn đạo. Trí tâm sẽ được ổn định và phát triển qua nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật. Ngày đêm dùng ý niệm trong thực hành, kệ cảm minh chấn động duyên lành tiến, giải tỏa nội tâm chẳng lụy phiền, thức giác tâm lành trong tự thức giác tâm tâm lành thanh tự tiến, giải phần mê loạn tự mình xuyên.
Ừ. Bây giờ mình muốn tiến kêu là cầu tiến, muốn cầu tiến thì phải làm sao? Nghĩa là mình muốn tiến, mình tu mình muốn tiến chứ mình không có muốn ù lì. Trong tâm mình muốn càng ngày mỗi ngày nó sẽ càng tiến, tiến hơn, cao hơn, nhẹ hơn. Thì trước hết mình phải thực hành trong trật tự, từ đời lãnh đạo. Nghĩa là sắp đặt cái cuộc sống mình cho nó có trật tự, giờ nào làm gì, làm gì, giờ nào tu, có giờ giấc, có trật tự, sắp xếp làm sao mà cho nó thuận tiện mà nó tốt nhất, giờ nào làm cái gì tốt, giờ nào hành pháp nào tốt thì mình sắp xếp hết, giờ nào có thể làm chuyện đời nó được, còn giờ nào mà làm chuyện đạo nó tốt hơn thì mình sẽ sắp xếp theo cái chương trình đó trong trật tự, trí tâm sẽ ổn định và phát triển, thì lúc đó mình sẽ đi tới cái sự ổn định nó dễ hơn, cái trí cái tâm mình nó sẽ không có bị mà lộn xộn nữa, dễ phát triển. Qua nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật, ngày đêm dùng ý niệm trong thực hành, thì mình muốn ngày đêm mà dùng được cái ý niệm trong thực hành á, thì mình phải có cái chương trình ngồi một chỗ niệm Phật trong tịnh á, dạy cho lục căn trần hạ lệnh cho tụi nó cùng niệm với mình á, thì ráng duy trì cái chương trình đó. Thầy nói từ từ 5 phút, 10 phút, 20 phút, rồi khi đi tới 1 tiếng mỗi ngày như vậy á, là cũng khá lắm rồi. Kệ, cảm minh chấn động duyên lành tiếng. Cái luồng điển mình á, lúc nào nó cũng có chấn động nhẹ, chấn động mạnh. À, khi mà mình đi càng lên cao á, chấn động nó càng ngày càng nhẹ. Thì mình cảm minh được cái chấn động, cái duyên lành tiếng, mà mình tiến lên cái cõi thanh nhẹ, mình cảm minh cái, mình cảm thấy rõ ràng cái chấn động nó càng ngày càng nhẹ. Giải tỏa nội tâm chẳng lụy phiền. Lúc đó mình giải tỏa cái tâm mình đó, nó không có cái sự buồn khổ nữa, không có cái gì mà buồn phiền mà khổ khổ nữa, không có lụy phiền. Thức giác tâm lành thanh tự tiến. Thì lúc đó mình hiểu rồi, mình càng lên cao thanh nhẹ thì mình càng ngày càng hiểu. Tâm lành thanh tự tiến, trong cái giới thanh đó, mình tiến nó dễ hơn. Giải phần mê loạn tự mình xuyên đó, hồi nãy giải cái phần mê loạn, mình mê cõi trần này, mình mê trong đó là mình bị loạn, bây giờ mình phải vượt qua, là mình tự mình xuyên là vượt qua, giải cái phần mê loạn. Ai cũng có cái phần mê loạn ở cõi đời này, sống đời là mê đời thì đương nhiên phải có mê loạn, thì mình phải giải, mình tự giải chứ không ai giải mình được, thì lúc đó mình mới vượt qua được, là tự mình xuyên. Thì khi bài học nó tới, ông trời cũng đưa bài tới, là mình phải giải. Mình thấy cái sự mê loạn nó xuất hiện là mình phải giải. Thì mình mới vượt qua cái ải khó khăn đó. Ô số 4.
Rồi câu số 4. Tại sao tâm người đời thích lo âu những chuyện không cần thiết? Đáp: thưa người đời sống vì tập quán hướng ngoại, trí tâm và nội thức chưa khai mở, hay lo những chuyện không cần thiết, tạo khổ cho chính mình. Người tu thiền thích thanh tịnh và bằng lòng sửa tâm tiến hóa trong thanh giới diễn quang của trời đất, tự tháo gỡ duyên nghiệp của nội tâm, sống vui với chấn động ánh sáng của càn khôn vũ trụ. Kệ, tự tu tự giải ý mê mù, đời tạm tâm hành tự tiến tu, dứt khoát tâm linh không hướng động, sửa tâm thanh tịnh chẳng còn mù.
Ừ. Người đời thích lo âu những chuyện không cần thiết. Cái đó vì cái tập quán hướng ngoại của mình có từ hồi nhỏ rồi. Trong cái cuộc sống này nó bắt buộc mình phải hướng ngoại. Mà lâu ngày nó thành một cái tập quán à. Thành ra cái nếu mà cái trí tâm và nội thức của mình chưa khai mở, hiểu về đạo, thì mình sẽ tiếp tục lo những cái chuyện bên ngoài, những chuyện đời, những cái chuyện tạm bợ mà không cần thiết cho cái sự tiến hóa của phần hồn. Thì lúc đó mình sẽ tạo khổ cho chính mình. Tại mình lo những cái chuyện tạm không, mà những cái chuyện mà mình mang đi không được. Mình biết xuống đây tạm, khi mình có đủ ăn đủ mặc rồi, thì theo cái tập quán đó mình cũng tiếp tục, mình chạy theo cái sự đua đòi của ngoại cảnh, mà mình quên mất là những cái chuyện tạm ở thế gian này để giúp cho phần hồn có cái điều kiện để tu. Khi mình đủ ăn đủ mặc rồi thì mình phải thức tâm, mình quay về, mình lo những cái gì cần thiết cho cái sự tiến hóa của phần hồn của mình. Thành ra người tu thiền á, thì đâu còn thích tiền, thích bạc, thích duyên nữa. Mà người tu thiền đứng đắn á là phải thích sự thanh tịnh mới là đúng. Tự nhiên mà thiền đủ rồi, cái luồng điển mà nó thăng hoa lên được rồi đó, tự nhiên nó không còn bị quyến rũ bởi ngoại cảnh nữa. Chấn động lực ở trong này nó thay đổi rồi, có ai rủ đi đâu cũng không muốn. Bởi vì ông thầy ông nói hồi đó ông đi đây đi đó, người ta rủ ông đi chơi chứ ông không có thích, ông có thích đi đây đi đi thăm tham quan ở chuyện thế gian nữa. Cái giai đoạn sau vậy, có lần tôi chở ông đi qua cái cuộc triển lãm ở bên Tây Ban Nha, rồi cũng chở ông lại đó coi, nhưng mà ông bước vô ông quay một vòng không có mấy phút ông thôi đi về. Ông có thích cái chuyện đó nữa. Rồi cái người tu á, thì chỉ mình quen trở về với chính mình rồi đó, thì mình không có cái sự thu hút của ngoại cảnh, nó không còn nhiều nữa, tự nhiên nó vậy, nó không có thấy là có cái sự đòi hỏi đó nữa. À, mình biết là cái luồng điển nó đã thay đổi rồi, nó thích cái thanh tịnh nhiều hơn, và bằng lòng sửa tâm tiến hóa trong thanh giới điển quang của trời đất. Lúc đó anh thích nó hòa với cái thanh quang của trời đất mà tiến hóa. Nên khi mà mình thanh tịnh đó, là mình hướng thượng đó, là cái luồng điển của mình nó hòa với cái luồng điển của điển quang của trời đất mà tiến hóa, thì lúc đó mình dễ tháo gỡ cái duyên nghiệp của nội tâm, là những cái gì mà nó trói buộc trong tâm mình do cái duyên nghiệp của mình tạo ra đó, dây nhợ xiềng xích đủ thứ đó, thì bắt đầu mình tháo gỡ được là nhờ cái sự thanh tịnh, mà mình nhờ mình hòa cảm với cái luồng điển bên trên, sống vui với chấn động ánh sáng của càn khôn vũ trụ. Thì lúc đó mình sống vui với cái chấn động thanh nhẹ của ánh sáng của càn khôn vũ trụ, chứ không phải mà cái chấn động mà nặng trược của thế gian nữa. Chấn động nó thay đổi rồi, tự tu tự giải ý mê mù. Mình tự tu từ từ mình hướng thượng lên đó, thì tự nhiên nó giải được cái ý mê mà ý mù của mình. Nhưng mình mê cái cõi tạm mà mình tưởng thiệt là mình mê trong đó, là mình mù không thấy đường đi, mình tưởng thiệt kêu là cái ý mê mù, mê không thấy đường đi mà cũng mê. Đời tạm tâm hành tu tự tiến, thì khi mà mình hết mê mù mình thấy rõ là cái đời này là tạm, tâm mình hành á tự tiến tu, tâm hành tự tiến tu, tâm hành là nó trở về bên trong lập lại trật tự, trở lui về thanh tịnh, thì nó tự tự tiến tu dứt khoát tâm linh không hướng động. Thì lúc đó nó dứt khoát rồi, nó hiểu rõ cái gì thiệt cái gì giả rồi, cái phần hồn nó dứt khoát tâm linh không hướng về cõi động nữa, chỉ thích cái gì mà thanh nhẹ thôi. Nơi trời ở dưới thế gian này đâu có bao nhiêu người mà có phước như mình, có biết pháp, có được cái sự giảng dạy của một vật xuống thế mà không ai biết, mà mình có đầy đủ, mình muốn bấm băng lúc nào mình nghe cũng được, không có cái ai mà ngăn cản hoặc là giới hạn mình, không có cho mình học hỏi những cái đó, mình sướng quá rồi. Muốn học là bấm lên học, chứ đâu có phải mà ghi tên hay là tới giờ mới được học đâu, giờ nào mình cũng ôn lại được. Thì lúc đó mình hướng về cái sự thanh tịnh, dứt khoát tâm linh không hướng động, mình hướng về cái sự thanh nhẹ của ông Phật thì sướng hơn. Sửa tâm thanh tịnh chẳng còn mù, mình sửa cho cái tâm mình thanh tịnh này, không có hướng về sự động loạn, không có rước sự động loạn nữa, thì cái tâm nó mới thanh tịnh. Mà mình sửa cho cái tâm mình thanh tịnh được á, thì mình không có mù, không còn mù là không biết đường đi, nó kêu là mù. Mò mò đi mà không biết đường nào đúng, kêu là mù. Rồi, câu số 5.
Câu số 5. Tại sao ở đời này ai cũng sợ chết cả? Đáp: Thưa người đời, nhờ nguyên khí của trời đất kết thành sự sống thiêng liêng, hoạt động nhanh nhẹn theo ý muốn giới hạn,
sống ham vui qua ánh sáng của mặt trăng và mặt trời, diều tiến tâm thân hướng ngoại tạo tham hay lầm là vĩnh cửu, cho nên ai ai cũng không muốn rời cuộc sống. Càng ngày xác thân càng lụng bại mới biết mình đã già, hồn thì tham muốn đủ thứ nhưng không làm sao đạt thành, nhờ sự kích động và phản động của tình đời mới chịu tìm đường tu sửa. Chứng minh chính ta sai, chẳng có ai sai. Biết được điều này thì chỉ lo tu sửa nhiên hậu mới đạt được sự thanh tịnh, hòa hợp với sự tự nhiên và hồn nhiên, và tiến thân trong thanh tịnh, thực hành giải nghiệp tâm, thăng hoa nhẹ nhàng. Biết được hồn sẽ không còn sợ chết nữa, chỉ lo tu tiến mà thôi. Kệ, thức hồn chẳng có sang tồi đoạn, tâm trí phân minh tự tiến tầm, nguyên lý trời ban không sửa đổi. Thực hành chánh pháp tự mình thông,
Hành
thực
chất pháp,
hành chất tự mình thông.
hành chất pháp tự mình thông. Rồi tại sao ở đời này ai cũng sợ chết vậy?
Tại giờ mình quen cuộc sống ở đời này rồi, cho nên giờ mình bỏ cuộc sống này ai cũng luyến tiếc hết, phải không anh?
Mình tưởng là chỉ có cuộc sống này là thiệt thôi. Mình sống ở đây bây giờ mình rờ mó được cái gì, mình bắt được nè, thì mình tưởng cuộc sống này là thiệt. Nên mình giờ mình thấy hướng ngoại ra, mình thấy cái gì nó cũng rờ mó được hết, có cảnh này có cảnh kia cái nọ rờ mó được đó. Rồi mình bị mê mê lầm ở trong đó, mình tưởng cái gì rờ mó được đó là thiệt, nó thiệt nhưng mà nó giả. Rờ mó được nhưng mà nó giả chỗ nào? Giả là nó không có trường cửu, một ngày nào nó sẽ theo cái định luật sanh trụ hoại diệt, thấy không? Nó bị theo, nó bị cái định luật sanh trụ hoại diệt mà mình không có thấy cái đó, là có đó mất đó, sanh ra trụ trong thể xác này rồi nó sẽ bị bệnh hoạn, rồi nó sẽ bị bệnh hoạn rồi nó hoại, hoại là nó tiêu rồi, nó diệt luôn, chết luôn. Còn vật chất cũng vậy, nó cũng chịu xong cái định luật sanh trụ hoại diệt, cái gì mà nó sanh ra được rồi có ngày nó cũng tiêu, đá mà còn mòn mà, thành ra không có cái gì tồn tại với thế gian này hết trơn, toàn là cảnh tạm. Ông trời ông dựng lên một cái cảnh tạm quyền vi quý vĩ đại, giúp cho tất cả những cái phần hồn học hỏi và tiến hóa, chưa có cái môi trường nào mà vĩ đại mà quyền vi như vậy. Tất cả đều phối hợp trong một cái sự quân bình của trời đất mà giúp cho con người sanh tồn và học hỏi và tiến hóa. Tất cả là xoay chuyển để giúp cho muôn loài tiến hóa chứ không phải cho một mình. Vĩ đại như vậy nữa. Chỉ có ông trời mới làm được. Kết thành sự sống thiêng liêng mà. Nhờ nguyên khí của trời đất đã kết thành sự sống thiêng liêng. Thấy không? Đó, nhờ cái nguyên khí của trời đất đó, mà ông trời ông làm không ngừng nghỉ, ông sanh ra cái này sanh ra cái kia sanh ra để cho con người học hỏi. Nhưng mà mình xuống đây mình mê trong, nhờ tại ông làm quá hay đi, mình hướng ngoại với mình tham cái mình mê lầm, mình tưởng ở đây là vĩnh cửu, quen rồi cái tự nhiên nó không có biết cái cõi bên kia, tại vì đâu có thấy, mình là đuôi điếc câm mà đâu có thấy cái cảnh của thiên liên đâu. Mình thuộc loại đuôi điếc câm, thiêng liêng thấy mình chứ mình đâu có thấy thiêng liêng, nên thành ra bị gì, bị cái tàn tật đó, đó. Cho nên mình mới bị mê lầm, cho nên không có ai muốn rời cuộc sống này hết, nhưng mà không muốn rời cũng phải rời, vì cái xác này nó theo định luật sanh trụ hoại diệt hồi sinh, là phần hồn nó hồi sinh sau khi mà cái xác này sanh trụ hoại diệt, xác thân càng ngày càng lụng bại, thì ông trời ông làm cho mình cái xác này nó phải từ từ nó yếu, da mặt đồ nó nhăn nheo hết, để cho nhắc nhở mình biết là mình già rồi. Chứ nếu mà không có cái xác thân này mà nó cho nó trẻ hoài, hồn nó tưởng nó cứ trẻ hoài, nó không biết nó già. Bây giờ phần hồn của mình nó suy nghĩ cũng như hồi nhỏ, nó tưởng nó còn trẻ không à. Nhưng mà nhìn vô kiến á, thấy mặt mỗi ngày nó mỗi già, rồi cái sức nó càng ngày nó càng yếu, nó lụng bại đó. Thì lúc đó ông trời ông nhắc cho mình biết, tại ông làm ra cái bài lão á, để nhắc cho mình biết là mình già sắp đi rồi đó. Mới làm ra cái định luật sanh lão bệnh tử đó, thì có cái chữ lão ở trong đó. À, cho mình biết là mình càng ngày càng yếu đi rồi. Nếu mà cái hồn mà không thức tâm á, thì vẫn duy trì cái sự tham muốn đủ thứ. Có, người đời nó có cái đó. Mặc dù cái xác già rồi, nhưng mà cũng còn ham muốn đủ thứ á. Tưởng như là mình còn sống đời vậy đó, không có nghĩ là mình sẽ đi. Cho nên không có cái cuộc sửa soạn như mình. Mình người tu mình thức tâm á, từ từ cái sự tham muốn nó phải giảm, là nó đúng theo cái chiều hướng mà ông trời ông muốn. Mình giảm từ từ những cái sự tham muốn nó phải giảm hết mà là đúng chiều tiến hóa. Nhưng mà người đời muốn đủ thứ nhưng mà không sao đạt thành, nó sức khỏe nó cũng yếu rồi, bây giờ có muốn gì muốn nó cũng đâu phải như trẻ nữa. Nhờ sự kích động và phản động của tình đời mới chịu tìm đường tu sửa đó. Thì mình đã đụng chạm nhiều, mình cộng thêm cái pháp thiền dễ thức tâm. Chứng minh rằng chính ta sai, chẳng có ai sai hết. Biết được điều này chỉ lo tu sửa thôi. Mình biết là mình là tội hồn chưa hoàn tất, thì mình còn bị giam trong thể xác này, là mình còn trần trược, còn tội lỗi. Thì mình biết chắc là mình có tội rồi, mình đâu có tìm cái sai của người ta làm gì, lo tìm cái sai của mình để sửa, để tiến chứ. Ông trời ông làm ra cái định luật rất hay. Khi mà mình còn bị giam trong cái thể xác này, chứng minh là mình còn tội. Còn tội là gì? Còn cái sự tâm tối, còn cái sự động loạn, chưa có thanh lọc, chưa có đủ thanh tịnh, cho nên vẫn còn bị giam. Thì mình biết mình là có tội bị giam, tại sao mình không lo sửa mình đi lo sửa người khác làm gì? Mất thì giờ vô ích. Biết được điều này chỉ là tu sửa, nhưng hậu mới đạt được sự thanh tịnh. Thì mình lo tu sửa càng ngày nó mới càng thanh tịnh, mình buông bỏ bớt cái sự động loạn, trở về với sự thanh tịnh, hòa hợp với sự tự nhiên và hồn nhiên mà tiến thân trong thanh tịnh, thực hành giải nghiệp tâm. Thì khi mà mình trở về được với sự thanh tịnh thì cái nghiệp tâm nó từ từ nó cũng giải luôn, thăng hoa nhẹ nhàng. Khi mà nó giải được á thì nó mới nhẹ, nó mới thăng hoa được. Biết được hồn sẽ không còn sợ chết nữa, thì lúc đó mình sống với phần hồn rõ rệt, không còn sợ chết nữa, đi lúc nào cũng được, chỉ có lo tu tiến mà thôi. Thức hồn chẳng có sang tồi động. Khi mà cái hồn nó thức rồi đó, cái phần hồn mà thức rồi đó, nó không có nghĩ tới cái chuyện giàu sang hay nghèo nàn tại thế nữa, làm cho mình động loạn. Phần hồn nó tạm ở dưới đây thế gian rồi nó đi thôi, nó đâu cần mấy cái đó. Tâm trí phân minh tự tiến động. Tâm trí mình nó càng ngày càng sáng suốt, mình tìm theo cái đường đó mà mình đi. Nguyên lý trời ban không sửa đổi. Cái nguyên lý của trời ban là cái chân lý, không bao giờ thay đổi hết. Thực hành chất phát tự mình thông. Mình thực hành một cách chất phát á, thì càng ngày nữa mình càng được mở, được thông. Câu số 6.
Câu số 6, chuyển do đâu hình thành? Đáp: thưa, chuyển là do luồng điện từ cơ tạng cho đến khối óc phát triển đi lên, thừa tiếp với luồng điện thanh cao, đổi thay tâm tình, tự thức, tự minh nguyên lý của trời đất. Kệ: bên trên chuyển hóa khai thông điển, trí tuệ phân minh tự cảm yên. Đại nguyện đạt thành trong ý thức, bình tâm học hỏi cảm giao liền.
Chuyển là khi mà mình nói chỉ chuyển á, là cái luồng điển trong cơ tạng mình. Chuyển là do cái luồng điển từ cơ tạng cho đến khối óc phát triển đi lên. Cái luồng điển trong cơ tạng mình nó phát triển đi lên tới khối óc á, là kia là chuyển. thừa tiếp với luồng điển thanh cao đổi thay tâm tình, nên là nhờ mình dùng cái thanh khí điển của trời đất mình đem vô để mình thanh lọc, mình chuyển cái luồng điển từ ngũ tạng của mình thanh lọc đưa lên tới khối óc, mình dùng pháp luân thường chuyển á, nhờ cái đó nó thay đổi cái tâm tình của mình, nhờ cái sự mà dùng cái pháp thủy để rửa sạch nội tạng và khối óc của mình. Lúc đó mình mới tự thức, tự minh nguyên lý của trời đất. Lúc đó mình hiểu đạo nhiều hơn là nhờ mình có cái chuyển đó đó. Pháp luân thường chuyển, mình chuyển cái luồng điển của ngũ tạng mình nó đi lên tới khối óc, thanh lọc được nó mới đưa lên tới khối óc được. Mình nhờ cái nguyên khí của trời đất mình mới thanh lọc được. Bên trên chuyển hóa khai thông điển, bên trên chuyển cái thanh khí điển nó xuống cho mình. Mình mượn cái đó để mình khai thông cái luồng điển của mình, chuyển nó lên trên. Trí tuệ phân minh tự cảm yên, lúc đó mình khai triển cái trí tuệ của mình sáng suốt. Thì mình không có lo nữa, thì mình thấy yên. Con người yên là con người không có phiền não nữa, không có ưu phiền nữa. Đại nguyện đạt thành trong ý thức, thì lúc đó mình mới, mỗi người xuống đây đều có một cái đại nguyện. Thì lúc đó khi mà mình sáng suốt rồi á, mình mới biết được cái đại nguyện của mình là gì, rồi mình mới cố gắng đạt cái đại nguyện đó trong cái ý thức, là trong cái sáng suốt đó. Chứ nếu không mình xuống đây mình có đại nguyện xuống đây mình quên mất rồi, mình đâu có thực hiện cái đại nguyện của mình. Nhưng mà khi mà mình trở về, mình mở được cái trí tuệ của mình, mình sáng suốt, mình biết à, cái đại nguyện của mình xuống đây làm cái gì. Nhờ cái sự ý thức của mình sáng suốt, mình hiểu được, thì mình mới đạt thành cái đại nguyện của mình trong ý thức. Bình tâm học hỏi cảm giao liền, bình tâm học hỏi cảm giao liền. Khi mình thanh tịnh rồi đó, mình học hỏi là mình hiểu liền. Rồi.
Rồi, câu số 7. Câu số 7. Sự sống do đâu mà có? Đã thưa, sự sống do nguyên khí của trời đất thành tựu mà có. Người tu cần phát triển nguyên khí của nội tâm, nội tạng thì mới được quân bình và an vui. Kệ, nguyên khí hóa sanh dạng vật còn, giải thông trời đất chẳng hao mòn. Có không không có, dạy hành tiến, khí điển tương giao vẫn sống tròn.
Thì cái cuộc sống của mình á, là nhờ nguyên khí của trời đất. Không có nguyên khí của trời đất thì không có vạn linh ở trong, ở dưới thế gian này không có phát triển được. Hoa quả vạn vật cũng không có, thì con người cũng không có thể sống được. Thì cái sự sống ở dưới thế gian này là nhờ nguyên khí của trời đất. Người tu á, thì mình biết được cái đó là cái gốc, thì mình phải phát triển cái nguyên khí của nội tâm nội tạng của mình cho nó càng ngày càng thanh nhẹ, thì lúc đó mình mới được quân bình và an vui. Ai ở dưới thế gian bất cứ muôn loài vạn vật nào cũng nhờ hít thở mà sống, cũng nhờ nguyên khí mà sống. Bây giờ mình phải làm sao mình phát triển cái nguyên khí của cái nội tâm nội tạng của mình, cái luồng điển của mình đó, được quân bình và an vui. Thì khi mình phát triển được cái luồng điển của mình ở bên trong đó, thì lúc đó nội tâm nội tạng của mình được quân bình và an vui, nó không còn bị động loạn nữa, không còn mê chấp, không còn động loạn, không có cái gì mà làm cho nó nghiêng nghiêng ngả được hết. Nguyên khí hóa sanh vạn vật còn, là nhờ cái nguyên khí hóa sanh đó cho nên vạn vật mới tồn tại tại thế gian. Giải thông trời đất chẳng hao mòn, khi mà mình hiểu được tất cả là do trời đất sắp đặt đó, thì mình chỉ vun bồi cái nguyên khí đó thì mình đâu có bị hao mòn. Không? Mình vun bồi cái đó thì mình không có xài phí xài hao, thành ra mình không có bị hao mòn. Có không không có, dạy hành tiến, thì trong cái trời đất này nó theo cái định luật sanh trụ hoại diệt, thì nó theo cái định luật có không không, thấy có đó rồi nó mất đó, rồi nó lại có được cái khác, nó lại sanh ra, là học trong cái có không không, dạy cho mình hành để tiến. Mình thấy đó là biết bao nhiêu cái biến đổi trên cái quả địa cầu này, rồi nó vẫn còn, rồi nó cũng hồi sinh. Mình thấy mấy cái rừng nó cháy đó, rồi vài năm sau ông trời ông cũng làm, nhờ cái thanh khí của trời đất rồi nó cũng hồi sinh. Nhưng mà nó cũng phải chuyển hóa, khi mà cái cây mà nó bị cháy rồi nó phải đầu thai chuyển hóa. Cái chuyện đó nó thấy nó vậy, nhưng mà trời đất làm cho tự động nó cũng hồi sinh lại, không có hao mòn gì hết á. Có không không có vậy hành tiến, mình thấy nó mất đó nhưng mà nó sẽ hồi sinh lại, không có gì mất hết. Có không không có vậy hành tiến, khí điển tương giao vẫn sống tròn. Cái khí với cái điển hai cái nó cũng vẫn tương nhau, có khí là có điển, hai cái tương giao nhau, mà nhờ cái khí điển đó, cái hơi thở và cái điển quang trong cái không khí đó, hai cái nó tương giao với nhau á, thì mình vẫn còn có cuộc sống, cho nên nó vẫn còn sống tròn là vậy. Cái nguyên khí nó gồm có không khí và cái điển quang, hai cái nó tương giao nhau vẫn sống tròn. Rồi, các bạn có muốn hỏi gì thêm không?
Rồi, cảm ơn anh Bảo. Chào bạn Đạo.
Rồi, cảm ơn các bạn. Em
Dạ, cảm ơn anh Bảo.
nhớ
Chào các
các bạn.
bạn.
Cảm ơn anh Bảo. Chào tất cả
Em cảm ơn anh
các
Bảo nhé. Chào tất cả các bạn học tối hôm nay ạ.
Dạ, chào các bạn.
À. Em cảm ơn anh Bảo.
Dạ.
Cảm ơn các bạn.
Rồi, mình tắt nha.
Chào các bạn. Chào các bạn.